Chương 320, lấy chiến dưỡng chiến, tàn sát ác ma, cướp đoạt hạch tâm, chương 320, lấy chiến dưỡng chiến, tàn sát ác ma, cướp đoạt hạch tâm. Theo Hổ Sát Thiên mệnh lệnh, hàng phía trước giáp thú chiến sĩ sau lưng tên lửa đẩy đồng thời phun ra u lam sắc hỏa diễm. Những thứ này trọng trang cơ giáp lấy không phù hợp thể tích nhanh nhẹn xông vào đường nối vị diện, vai pháo đài tại xuyên qua trong nháy mắt hoàn thành bổ sung năng lượng, khi bọn hắn xuất hiện tại ác ma vị diện bầu trời, mấy trăm phát tích xúc năng lượng song lượng tử phân giải đánh đã gào thét lên đập về phía ác ma quân đoàn. Ác ma vị diện huyết sắc mái vòm bị xé mở chói mắt màu xanh trắng vết rách. Giáp thú các chiến sĩ rơi xuống lúc triển khai lập trường hộ thuẫn đem dung nham đại địa đập ra hình quyên hố, phân giải bắn rơi mà sau hình thành cơn bão năng lượng bao phủ phương viên ngàn mét. Những cái kia cấp thấp ác ma liền kêu rên cũng không kịp phát ra, ngay tại trong lượng tử tầng diện vỡ vụn hóa thành một vây quanh vặn vẹo khối thịt. Thứ hai chiến thuật thay đổi, cắt vào chiến trường 37 khu. Hổ Sát Thiên lạnh tinh nghiêm thanh tại mạng lưới thông tin lạc quanh quần. Sóng lớn bộ tộc chiến sĩ từ cánh đột nhập, bọn hắn song kích xẹt qua chỗ, ác ma binh sĩ giống như lúa mạch giống như ngã xuống. Loại này chuyên vị cận chiến thiết kế ẩn lưỡi kích kèm theo chấn động tần số cao, có thể nhẹ nhõm xé rách ác ma vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp. Cơ thú các chiến sĩ giống như kim loại dòng lũ, rất nhanh tại ác ma trong quân đoàn tồi khô lạp hủ đẩy vào hơn 10 dặm. Nhưng chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Biển dung nham bên trong dâng lên một tòa từ hài cốt cùng hắc thiết đúc thành cự thành, trên tường thành ác ma phủ văn sáng lên ánh sáng đỏ thắm. Khi cái kia phiến khắc đầy đau đớn gương mặt cửa thành mở rộng lúc, phun ra ngoài trong khói đen đi ra 12 cái chiều cao vượt qua 10m ác ma lĩnh chủ. Kia hẳn là án bạ hoàng thất hộ vệ, cần các vị tướng quân ra tay sao? Hổ Sát Thiên quay người hỏi thăm Trần Châu. Chờ một chút. Trần Châu nhìn chăm chú lên chiến trường hình chiếu, để cho các binh sĩ tích lũy chút vượt vị diện kinh nghiệm tác chiến. Đang khi nói chuyện, con thứ nhất ác ma lĩnh chủ đã xông vào cơ thú quân trận. Nó bốn cái cánh tay phân biệt nắm hỏa diễm cự phủ, lôi điện trường tiên, hàn băng chiến truy cùng xương độc liêm đao, mỗi lần vung vẩy đều có thể dẫn phát phạm vi nhỏ thiên tượng biến hóa. Chỉ tiếc, nó chọn lựa là giáp thú bộ tộc chỗ quân đội phương trận. Sáu vị đen thiết giáp thú tiên phong đem hắn vây quanh, từ kinh tài tuyệt diễm giáp thú bộ tộc đại tướng, kim trảo thần sáng tạo lục mang tinh trận tại sáu vị chiến sĩ vô số lần diễn luyện phía dưới quen thuộc sử dụng được. Huyết tinh trường mâu cùng lượng tử hộ thuẫn va chạm ra sóng xung kích tiêu diệt ba tòa dung nham đồi núi. Đầu kia sinh ra gai ngược cái đuôi ác ma lĩnh chủ chưa tới kịp phát ra trảo phúng, liền bị tập kích tới điện tử lưới quân lấy cánh. Sáu vị giáp thú chiến sĩ vai đồng thời nô ra lực hút neo câu, tại trong ác ma lĩnh chủ kinh ngạc nhìn chăm chú, đưa nó thân thể cao lớn xé rách thành sáu khối khói đen bốc lên thân thể tàn phế. Chiến thuật số hiệu B741 thi hành hoàn tất. Cầm đầu giáp thú chiến sĩ dùng máy móc kìm bóp nát còn tại khiêu động gì mọi giờ hệ ớt, xác nhận đánh giết ác ma lĩnh chủ cấp đơn vị. Ác ma quân đoàn hậu phương đột nhiên vang lên kèn lệnh một dạng tê minh. Trong thiên địa huyết hồng xương mù chợt táp xúc, tạo thành 12 đạo nối liền trời đất cột lốc xoáy. Mỗi đạo phong trụ bên trong lần lượt bước ra số lượng kinh người cao đẳng ác ma, chi này người khoác hắc diệu thạch trọng giáp quân đoàn cấm vệ, mới là ản bạ chân chính dòng chính binh sĩ. Có thể, thì tính sao? Ngoan ngoãn hóa thành chất dinh dưỡng. Hải Vô Lượng đứng ở cao thiên, trong tay song kích hợp hai là một, ngập trời sóng lớn ở mảnh này tràn ngập lưu hình địa diễm thế giới vang lên, vô biên vô tận bóng tối bao phủ xuống. Khi những thứ này hung tàn dữ tợn ác ma hướng về bầu trời nhìn lại, hết thảy phản kháng đều rất giống trở thành tốn công vô ích. Đó là một vùng biển mênh mông, một mảnh treo ở đỉnh đầu bọn họ đại dương mênh mông. Khi Hải Vô Lượng song kích kết hợp lúc, ác ma vị diện không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Những cái kia chạy xuôi tại trên lưới kích thủy chi chân ý, bây giờ hiện lộ ra nó diện mạo vốn có. Đây là Hỏa Thiên Thu từ trong 360 cái vị diện để luyện ra khái niệm tính chất vũ khí đem cơ sở nhất vật lý pháp tắc rèn luyện trở thành sát lục nghệ thuật. Nộ hải sóng lớn, phá. Treo ở trên thiên mạc treo ngược chi hải đột nhiên chút xuống. Mỗi một giọt giọt nước cũng là bị áp xúc đến mức tận cùng trọng thủy, bọn chúng rơi xuống lúc kéo ra chân không quy tích, đem dọc đường ác ma trực tiếp bốc hơi. Ác ma quân đoàn cấm vệ vẫn lấy làm tiêu ngạo hắc diệu thạch giáp trụ, ở mảnh này khái niệm tính chất hải dương trước mặt yếu ớt giống giấy mỏng. Dung nham đại địa bắt đầu trầm xuống. 12 đạo huyết sắc vòi rồng bị thuần túy chất lượng nghiền nát, những cái kia dấu ở trong phong nhãn cao giai ác ma thậm chí không kịp thi triển bảo mệnh bí pháp. Hải Vô Lượng mạ vàng sắc cơ thể tại thác nước lưu trung tâm dạng người rực rỡ, khi hắn mũi kích một lần cuối cùng rung động, toàn bộ chiến trường đã biến thành đường kính 20 km dạng cái bát hô to. Đây là Hải Vô Lượng việc làm, vì cơ thú các chiến sĩ quét sạch hết thể ảnh hưởng chiến cuộc cao cấp chiến lực. Giờ khắc này, bất luận một vị nào cơ thú tộc trụ cột đều biết Trần Châu ý đồ. Mượn nhờ ác ma vị diện trở thành tu bổ cơ thú đại lục là thực sự. Mượn nhờ đại quân ác ma trở thành để thăng cơ thú chiến sĩ là thực sự. Vượt vị diện chiến đấu, cướp đoạt vị diện hạch tâm cũng là thật. Một công ba việc. Vô số hạt năng lượng tại ác ma sau khi chết đều hội tụ đến đánh giết hắn cơ thú chiến sĩ trên thân. Đó là cơ thú đại lục giao phó cho mỗi một cái cơ thú chiến sĩ chúc phúc cùng phát tắc. Chiến đấu liên miên, không ngừng chém giết, không ngừng tiến hóa. Hổ Sát Thiên Thu trở về tràn đầy kính nể cùng cuồng nhiệt ánh mắt, tiếp tục đều đâu vào đấy chỉ huy lên mấy ngàn người tầng cấp chiến đấu. Chuyện này với hắn tới nói sao lại không phải một loại rèn luyện đâu. Hổ Sát Thiên không có ý định truy cầu địa vị cùng quyền hạn, hắn chỉ cầu có thể lãnh binh chiến đấu, trợ giúp Trần Châu, trợ giúp cơ thú nhất tộc, đứng ở Hoàn Vũ, vĩnh hằng trường tồn. Dung nham tại trong đại địa vết rách lan lộn, vang lên hỏa tinh giống như ngàn vạn cái đỏ thâm đom đóm, tại huyết sắc màn trời phía dưới bay múa. Ác ma linh chủ thân thể tàn phế tán lạc tại trên chiến trường, máu đen rót vào nóng bỏng nham thạch, phát ra suy suy âm thanh. Những cái kia huyết dịch như cùng sống vật giống như vằn mèo, tính toán một lần nữa ngưng kết thành hoàn chỉnh thân thể, nhưng mỗi một lần gây dựng lại, đều sẽ bị trải rộng chiến trường cơ thú chiến sĩ triệt để nghiền nát. Tiếp tục tiến lên. Mạng lưới thông tin lạc bên trong, Hổ Sát Thiên chỉ lệnh thanh tích lạnh lẽo. Giáp thú binh sĩ trọng trang trận liệt giống như di động sắt thép cứ điểm, pháo vai mỗi một lần tề xạ cũng sẽ ở ác ma trong quân đoàn xé mở cực lớn lỗ hổng. sóng lớn bộ tộc cận chiến binh sĩ thì tại cánh sen kẽ, bọn hắn giống như màu xanh bạc sấm sét, mỗi một lần đột kích đều có thể tinh chuẩn cắt đứt ác ma trận hình. Xong trận ác ma lĩnh chủ cơ hồ tại đến tiền tuyến trong nháy mắt liền bị đen thiết giáp thú tiên phong lấy lục mang tinh trận bắt giữ, ăn ý phối hợp cùng với trị số cường đại, giống như vòi rồng xé nát những thứ này cao cấp ác ma phòng tuyến. Theo chiến đấu tiến lên, cơ thú quân đoàn sĩ khí cũng tại không ngừng tăng vọt. Mỗi khi một cái chiến sĩ đánh giết một cái ác ma, liền sẽ từ trong những cái kia xác hấp thu đến năng lượng, phản phất là từ địch nhân trong tuyệt vọng hấp thu sức mạnh. Lấy chiến dưỡng chiến, tàn sát ác ma, cướp đoạt hạch tâm. Hổ sát thiên trầm tĩnh lạnh lùng chỉ huy đại quân tiến lên, vị này trải qua huy hoàng, trải qua suy sụp, trải qua phản bội, trải qua tình nghĩa mãnh liệt thú tộc hổ báo bộ tộc chiến vương, bây giờ chiến lược chỉ huy chiến thuật sớm đã không phải tầm thường. Trung dung đen thiết giáp thú binh sĩ hóa thành quân đoàn dòng lũ sắt thép, nghiền nát ngăn cản tại phía trước chướng ngại. Cao ngạo sóng lớn đầu máy các chiến sĩ trở thành quân đoàn sắc bén nhất trường mâu, xé nát đục xuyên địch nhân quân trận. Máu lạnh hổ báo chiến sĩ hóa thành thủ hộ mỗi phương vị phòng tuyến, lệnh địch nhân không chỗ che thân. Hôm nay tăng thêm tình huống, nhiệt độ tăng thêm 121-360, chưa đạt yêu cầu, không thêm cảng. Đều đặt trước tăng thêm 42-45, chưa đạt yêu cầu, không thêm cảng. Khen thưởng tăng thêm 218-500, chưa đạt yêu cầu, không thêm cảng. Cơ sở hai canh hoàn tất, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay liền cái này hai canh. Gỡ rút số 300527487. Câu nguyện phiếu, chương 321, phế vật điểm tâm, chương 321, phế vật điểm tâm. Cơ thú quân đoàn tại ác ma vị diện trong cuồng chiều giống như cuồng phong càn quét lá rụng giống như không ngừng đi tới, chiến đấu cùng nhiệt khí tức tràn ngập toàn bộ chiến trường. Theo càng ngày càng nhiều đám ác ma bị đánh bại, năng lượng hấp thu tốc độ tăng vọt, cơ thú các chiến sĩ sức chiến đấu cũng từng bước đề thăng. Trong ý thức chủ cột kết nối thiết bị, để cho hổ sát thiên mỗi một lần chỉ huy đều có thể trong nháy mắt chứng thực, giống như dao giải phẫu tinh chuẩn cắt chém chiến trường, đem không có chút nào trường pháp đại quân ác ma hóa thành trên tất thịt cá, giống như cối xay thịt tầm thường chiến trường hóa thành ác ma kêu rên phần mộ. Các ngươi, lần ta quá đáng. Hạn bạ cuối cùng kìm nén không được. Không có cách nào, nếu như không còn ra, tất cả ác ma quân đoàn liền thật sự sẽ hoàn toàn sụp đổ. Những thứ này ma nhân, địa ngục các quyển, dê ma cũng không phải cái gì lãnh huyết máy móc, sợ hãi đồng dạng sẽ xuất hiện tại ác ma tâm linh phía trên. Nhìn xem mang theo bị bốn vị ác ma đại quân vây quanh buông xuống chiến trường ăn bạ, toàn bộ ác ma vị diện bầu trời trong nháy mắt sôi trào lên. Vị này ác ma quân vương sừng dê bên trên quấn quanh lấy đúc nóng từ địa ngục nồng cốt hắc thiết xiển xích, 6 đôi con rơi cánh thịt mở ra hoàn toàn lúc che đậy nửa cái huyết sắc thương khung. Bất quá là chút sắt lá đồ hộp. Pháp thử. Mạ vàng sắc trường kích xuyên qua ản bạ lồng ngực, lưu động sóng lớn gợn nước tại lưỡi kích thượng lưu động, không đợi ản bạ có bất kỳ gì ngôn giao phó, sóng lớn kia gợn nước liền hóa thành từng đạo sắc bén vô song pháp tắc lưỡi đao, từ vị này trong cơ thể của ác ma quân vương bạo liệt mà ra. Ản bạ trong suốt như ngọc xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, huyết nục bên trong ẩn chứa ác ma bản nguyên bị cuồng bạo thủy chi chân ý quấy thành tinh hồng sương mù. Thằng đến cặp kia tràn ngập kinh ngạc thụ đồng triệt để ngưng kết, nó 6 đôi cánh thịt vẫn duy trì triển khai uy nghi tư thái. Xí xô xí sao nói cái gì đâu? Phế vật điểm tâm. Hải vô lượng tiện tay vung vẩy lưỡi kích, ản bạ thân thể tàn phế giống như phá bao tải rơi hướng dung nham. Vị này sóng lớn bộ tộc, thậm chí đầu máy tộc sức chiến đấu cao nhất thậm chí lười nhác nhìn chiến quả, lúc xoay người văng lên nham tương ở cách cơ thể 3m ở chỗ liền bị vô hình che chắn bốc hơi. Khi hải vô lượng mũi kích còn nhỏ xuống lấy nham tương lúc, chiến trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cái kia bốn vị ác ma đại quân cánh thịt dừng tại giữa không trung, bọn hắn nạm hồng ngọc quyển trượng còn tại ẩn nhượng pháp thuật, tử vong cũng đã từ phía sau lưng đánh tới. Cực quang, thần phong trảo, kim trảo thần giống như giữa thiên địa lưu chuyển tật phong, cơ giáp mặt ngoài lưu chuyển quang văn chợt hóa thành thực thể lợi trảo. Khi đạo thứ nhất vết cào xé rách không gian lúc, bốn tôn ác ma đại quân cổ đồng thời hiện ra tơ máu. Đầu lâu của bọn nó bị kim sắc gió lốc cuốn vào không trung, không đầu thân thể còn bị quán tính mang theo sông về trước phong. Ác ma quân đoàn sau cùng hệ thống chỉ huy liền như vậy sụp đổ. Mục tiêu dọn dẹp xong, kim trảo thần thu trảo mà đứng, máy móc gầm không mang theo mảy may ba động. Bốn vị ác ma đại quân mang đến năng lượng hạt ánh sáng đem vị này vốn là tới gần 18 cấp chiến đấu đẳng cấp giáp thú bộ tộc đại tướng khí thế lại độ cất cao, chỉ nửa bước đã rơi vào 18 cấp ngưỡng cửa, chỉ đợi pháp tắc cùng chân ý linh ngộ, liền có thể nước chảy thành sông. Trần Châu nhìn xem không có bất kỳ cái gì bất ngờ chiến đấu, hài lòng gật đầu. Cái thời không này mỗi vị diện vẫn là quá mức không đầy đủ, nếu như sau này chinh chiến những thứ khác dị thời không, thương vong sẽ không ngừng bắt đầu xuất hiện đề cao. Nhưng hắn tin tưởng, cơ thú bộ tộc sẽ ở trong tay của hắn không ngừng trưởng thành, không ngừng mà mở rộng. Hỏa Thiên Thu đem ác ma vị diện hóa thành chất dinh dưỡng. Trần Châu đưa tay ra, thể nội chiến vương lệnh lượn vòng mà ra, nho nhỏ lệnh bài bên trong ẩn chứa một chỗ đại thế giới quyền hành, cùng với cái kia không trọn vẹn hư hại cơ thú đại lục. Trong mắt Hỏa Thiên Thu lập loè cùng nhiệt, một chân quỳ xuống, hai tay bưng ra, thành tín tiếp nhận viên kia chiến vương lệnh. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà hưng phấn khí tức, trải rộng chiến trường cơ thú các chiến sĩ cũng đều cảm nhận được giờ khắc này quyết sách ẩn chứa thâm ý. Hấp thu năng lượng, đúc lại đại lục. Trần Châu âm thanh vang vọng tại mỗi một cái cơ thú chiến sĩ sâu trong linh hồn, tựa như một tiếng kèn lệnh, trong nháy mắt đốt lên vô số trong lòng chiến sĩ đấu trí. Hỏa Thiên Thu bàn tay máy nhẹ nhàng đem chiến vương lệnh nâng lên, theo chỉ lệnh phát ra, toàn bộ chiến trường năng lượng ba động bắt đầu kịch liệt phản ứng, phảng phất vùng đất và bầu trời đều đang đáp lại phần này triệu hoán. Ác ma vị diện bên trên, một đạo cuồng bạo quang huy xuyên qua lưu hình địa diễm tràn ngập đại địa, liền như là đánh giết ác ma sau đó, từ thân thể tàn phế bên trong hấp thu năng lượng hạt ánh sáng, cơ thú các chiến sĩ đồng dạng, cái kia chiến vương lệnh bên trong bắn ra mà ra hào quang, xé rách ác ma vị diện hết thảy, đại địa sông núi, sông dung nham. Chiến vương lệnh trôi nổi tại khoảng không, màu xanh đậm quang văn giống như vòng xoáy vặn vẹo lên ác ma vị diện không gian kết cấu. Hỏa Thiên Thu cánh tay máy bảy ra thành hình lục giác luyện kim ma trận, mỗi một đầu bên cạnh đều dọc theo nối liền trời đất quang mang. Những thứ này quang mang đâm vào vị diện hàng rào lúc, toàn bộ huyết sắc thương khung bắt đầu chốc từng mảng, giống như kéo xuống thối giữa làn da, lộ ra phía dưới ngoại ngoại vị diện bản nguyên. Án bạ vẫn lạc chỗ dung nham đột nhiên ngưng kết. Tòa kia từ hài cốt cùng hắc thiết đúc thành cự thành phát ra chu chéo, trên tường thành ác ma gương mặt liên tiếp bạo liệt. Chiến vương lệnh trường hấp dẫn đã khóa chặt vị diện này hạch tâm, bị xé nứt khe đất lớn khe hở bên trong, vô số năng lượng màu đỏ sẫm dòng lũ xông ngược lên trời khoảng không. Vị diện đồng hóa tỷ lệ 39. Hỏa Thiên Thu máy móc băng ghi âm lấy điện tử quấy nhiễu tạp âm. Đại biểu ác ma vị diện màu đỏ thắm quang đoàn đang bị chiến vương lệnh màu xanh đậm không ngừng từng bước xâm chiếm. Cơ thú chiến sĩ có thứ tự ra khỏi vị diện. Hổ sắt thiên hạ chỉ lệnh, bộ đội thiết giáp bắt đầu giống như thủy triều xuống giống như rút về thông đạo. Sóng lớn bộ tộc các chiến sĩ tại trên dung nham trượt ra duyên dáng hồ quang điện quy tích, bọn hắn lơi kích còn tại nhỏ xuống ác ma lĩnh chủ dòng máu màu tím đen. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lôi đỉnh bộ tộc đội tiền trạm cuối cùng rút lui lúc, không quên dùng pháo điện từ đánh nát mấy chỗ tính toán khép lại không gian kẽ nứt. Đến lúc cuối cùng một cái cơ thú chiến sĩ ra khỏi ác ma vị diện lúc, toàn bộ huyết sắc thế giới đột nhiên giống như bị nhào nặn như viên giấy giống như bắt đầu vặn mèo. Trên bầu trời vết rách lan tràn ra hình mạng nhện đường vân, những cái kia chạy xuôi tại trong dung nham ác ma văn tự bắt đầu đảo ngược tiêu đốt. Chiến vương lệnh đã hóa thành thôn vệ hết thể hắc động, ngay cả tia sáng đều tại trung quanh nó tạo thành quỷ dị xoắn ốc. Vị diện đồng hóa tỷ lệ 89% cảnh cáo, khu vực hạch tâm xuất hiện không gian sụp đổ. Hỏa Thiên Thu đối xử lạnh nhạt đối đãi, nọ mạnh hết đà, cũng dám phản kháng. Đến từ ác ma vị diện ý thức sau cùng chống cự, tại tất cả cơ thú chiến sĩ rút khỏi sau đó, toàn lực thôi động phía dưới, chói mắt tử quang từ trong chiến vương lệnh xung ra, lập loè quy tắc chi lực hào quang óng ánh. Không gian sụp đổ đột nhiên biến thành đảo ngược bành trướng, ác ma vị diện hạch tâm bị ngạnh sinh sinh rút ra đi ra, hóa thành một quả khiêu động đỏ thâm tinh hạch lơ lửng tại Trần Châu lòng bàn tay. Vị diện đồng hóa hoàn thành. Hỏa Thiên Thu máy móc mắt khóa chặt viên kia tinh hạch, bọc thép khe hở bên trong tràn ra hưng phấn lang quang. Hắn quỳ một chân trên đất tư thế như cùng ở tại triều thánh, dọc theo cánh tay máy hóa thành dụng cụ tinh vi vờn quanh tinh hạch xoay tròn. Độ tinh khiết đạt đến S cấp, đầy đủ chữa trị đại lục Tây Nam bản khối phá toái địa tầng. Trong cánh đồng hoang vu kim loại giá đỡ bắt đầu cao tần rung động. Ác ma thủy tinh bắn ra trước này chưa có hừng quang, bảy đạo cột máu phóng lên trời, tại tầng mây bên trong phát họa ra hoàn chỉnh cơ thú đại lục hình chiếu. Cái kia hình chiếu góc Tây Nam, một mảnh dạng nứt giả lập địa hình đang tại tham lam hấp thu đỏ thâm tinh hạch năng lượng. Hôm nay tăng thêm tình huống. Nhiệt độ tăng thêm 121-360, chưa đạt yêu cầu, không thêm càng. Đều đặt trước tăng thêm 42-45, chưa đạt yêu cầu, không thêm càng. Khen thưởng tăng thêm 218-500, chưa đạt yêu cầu, không thêm càng. Cơ sở 2 canh hoàn tất, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay liền cái này 2 canh. Gỡ rút số 3005-27487. Câu nguyện phiếu, chương 322, cổ lão hành khúc, chương 322, cổ lão hành khúc. Trần Châu áo bào trắng không gió mà bay. Cảm thụ được cùng mình vận mệnh tương liên chiến vương lệnh bên trong dị động, Trần Châu tâm tình một mảnh tốt đẹp. Cơ thú đại lục chữa trị, liên đối đứng ở Hoang Nguyên, mới vừa từ trên chiến trường trở về cơ thú chiến sĩ bọn họ đều cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ trong linh hồn tăng phúc. Đó là cố hương đối với người xa quê bọn họ kêu gọi. Đó là gia viên đối chiến sĩ chúc phúc. Đồng nhiên, chiến vương lệnh tiến phát ra chói mắt màu xanh đậm của sáng. Trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được bánh răng cùng đòn bẩy hư ảnh bảy, đó là cơ thú văn minh bản chất nhất công nghiệp mỹ học. Khi cột sáng xuyên thấu tầng mây lúc, nát nước cơ thú đại lục hình chiếu, nó tây nam bản khối, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đại lục hạch tâm hưởng ứng. Địa tầng dựng lại tiến độ 12-37. Hỏa Thiên Thu thanh âm bởi vì kích động mà sinh ra dòng điện tạc âm. Sâu trong lòng đất truyền đến bánh răng cắn vào gai mình. Những cái kia bị hình chiếu trên không trung đại lục mảnh vỡ, này khác giống như ghép hình giống như kín kẽ gây dựng lại. Mỗi cái chô nối tiếp đều xuất phát lấy tinh hỏa giống như năng lượng hỏa hạt, ẩn ẩn cấu thành bánh răng chuyển động hiện tượng. Đột nhiên, tây nam bản khối hình chiếu thực thể hóa ra nguy nga núi mạch 6, đó là từng tại cơ thú trong chiến tranh sụp đổ Lôi Đình Ai. Hỏa vô cực trường đao đột nhiên kịch liệt rung động. Vị này Lôi Đình bộ tộc lão binh quang học kính điên cuồng tránh nhấp nháy, thông qua chiến vương lệnh thành lập linh hồn kết nối, hắn rõ ràng cảm giác được cố hương dãy núi hô hấp. Trang giáp bên trong lắng động 3000 năm chiến đấu ký ức ngay tại sôi trào, những cái kia khắc vào khung xương kim loại bên trên cổ vết thương cũ ngấn một cái tiếp một cái sáng lên ánh sáng nhạt. Chủ thượng, Hỏa vô cực máy móc băng ghi âm lên đã lâu nghẹn ngào chúng ta thánh địa. Một tòa hùng hồn đại thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mênh mông cổ sáng sông thẳng lên trời, hấp thu thế giới bên ngoài chất dinh dưỡng. Thời gian chi thành, Lôi Đình bộ tộc sừng sững cơ thú đại lục căn bản. Lời còn chưa dứt, toàn bộ hoang nguyên đột nhiên bị ngân lam sắc lôi bạo bao phủ. Không phải tự nhiên hình thành tiềm điện, mà là từ dựng lại Lôi Đình nhai hư không trung đầu bắn ra năng lượng hô ứng. Mấy vạn đạo lôi quang tinh chuẩn bổ vào mỗi cái Lôi Đình bộ tộc chiến sĩ trên vũ khí, đem bọn hắn hiển nguyệt đao rèn luyện ra cổ lão minh văn. Hỏa vô cực trang giáp mặt ngoài hiện ra 3000 năm trước bộ lạc đồ đằng, những cái kia bị tuế nguyệt đục khoét đường vân giờ phút này như là mạch máu giống như nhịp đập. Tổ tiên vinh quang. Kim Trảo Thần cánh tay máy không tự giác nắm chặt, hắn giáp vai bên trên ngủ say thú tộc ấn phù lại cũng bắt đầu phát nóng, làm giáp thú bộ tộc một đời mới tướng lĩnh, hắn chưa từng như này rõ ràng chạm đến qua lịch sử. Từ hắn gánh vác lên giáp thú bộ tộc sứ mệnh bắt đầu, giáp thú bộ tộc đã từng thánh địa, thành trì, sớm đã ở vĩnh viễn trong chiến loạn hủy diệt sụp đổ, loại kia số mệnh lòng cảm mến để hắn khát vọng. Chiến đấu. Cấp đoạn. Trở về cố hương. Giờ khắc này, vị kia ôn tồn lễ độ giáp thú bộ tộc chiến soái, triệt để thuế biến. Loại kia đối đai chiến tranh chờ mong bắt đầu lan tràn nội tâm của hắn. Trần Châu đứng tại lôi bạo trung tâm, chiến vương lệnh treo ở đỉnh đầu ba tấc. Ác ma tinh hạch xích hồng cùng lệnh bài màu tràm sen lẫn thành xoắn ốc của sáng, đem hắn chiếu rọi đến như là bánh răng chi thần tại thế gian hóa thân. Khi Lôi Đình sườn núi hình chiếu hoàn toàn ngưng thực, hắn đột nhiên đem tinh hạch đánh vào chiến vương lệnh. Giang giác. Giữa thiên địa vang lên bánh răng cắn vào trung cực vật luật. Trên cánh đồng hoang tất cả kim loại giá đỡ đồng thời sụp đổ, mảnh vỡ tại rơi xuống trong quá trình gây dựng lại là 360 mai thanh đồng bánh răng. Những bánh răng này bao quanh Trần Châu xoáy chuyển, mỗi một mai đều khắc đầy văn minh khác nhau phù văn, đó là cơ thú chiến sĩ chinh chiến chư thiên vạn giới cướp đoạt tri thức kết tinh. Thời không phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Làm đệ nhất mai bánh răng khảm vào chiến vương lệnh, Hỏa Thiên Xu trông thấy chính mình năm đó bỏ mình thiêu đốt thời gian chi thành tháp quan sát bên trên, tuổi trẻ lôi đỉnh chiến sĩ dùng thân thể ngăn chặn bị manh thu tộc đánh tan lỗ hổng. Khi hắn mở ra nguồn năng lượng hạch tâm tự bạo lúc, khóe mắt liếc thấy thành phòng quan chỉ huy chính tướng cuối cùng khối năng lượng tin cắm nhập chủ phá 4, đó là vài ngàn năm trước cơ thú trong chiến tranh bình thường nhất hoàng hôn. Mai thứ hai bánh răng chuyển động, kim trảo thần số liệu liên đột nhiên tiếp nhập đoạn lạ lẫm ký ức ghi ạp thú bộ tộc thời kỳ thượng cổ móng vuốt thép tế đàn mấy ngàn tên bộ lạc dũng sĩ tại lò luyện trước hiến tế cánh tay phải. Khi rèn âm thanh vang vọng cửu tiêu, đôi thứ nhất chuyển thừa lợi trảo đang bị đeo tại thiếu niên chiến vương trên cổ tay, bây giờ phần vinh quang này chính tại hắn khung xương kim loại bên trong Tô Tỉnh. Mai thứ ba bánh răng phát ra kéo dài vang lên, biển vô lượng nguồn năng lượng hạch tâm đột nhiên kịch liệt chấn đồn xoáy kia là ở vào vô tận bình nguyên nguyệt thần điện, cao ngạo hiếu chiến nguyệt thần điện từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến, lịch sử trong trường hà mỗi một lần cường địch xâm phạm, đều sẽ kích thích nguyệt thần điện chiến sĩ nhất oanh liệt phản kích. Khi song kích hợp nhất, nguyệt thần quang mang chiếu rọi tại xe máy chiến sĩ cơ thể bên trên, hóa thành chói mắt lưu quang màu vàng nhào về phía trận địa địch, ấn ký khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Theo bánh răng liên tiếp khảm vào, toàn bộ hoang nguyên đã trở thành xuyên qua thời không kịch trường. Mỗi vị cơ thú chiến sĩ đều từ chiến vương lệnh tán phát ba động bên trong, trông thấy chính mình bộ tộc huy hoàng nhất thiên trường. Những cái kia bị chiến hỏa vùi lấp sử thi, những cái kia bị tuế nguyệt lãng quên thể ước, ngay tại sâu trong linh hồn một lần nữa thiêu đốt. Thời gian chi thành, thủ hộ thời gian. Bị chiến vương lệnh chỗ thứ nhất chữa trị thánh địa đốt lên tất cả cơ thú trong lòng chiến sĩ chôn sâu liệt diễm đó là so dung nham càng nóng hổi trở lại quê hương khát vọng. Chiến đấu, chiến tranh, cướp đoạt, đúc lại cố thổ. Giờ phút này tất cả cơ thú chiến sĩ thân thể cao lớn kia, băng lãnh thân máy, lại tản ra không gì sánh được lửa nóng ý chí. Không có người ưa thích lang thang, không có người ưa thích ly hương. Giống. Trên cánh đồng hoang đột nhiên bộc phát ra chấn thiên động địa chiến hống. Tiếng gầm này từ Hỏa Thiên Xu hợp kim dây thanh bắt đầu, trải qua mấy trăm lôi đỉnh bộ tộc, xe máy chiến sĩ trang giáp cộng hưởng, cuối cùng hóa thành quét sạch thiên địa lôi đỉnh phong bạo. Cổ lão hành khúc thông qua sóng điện từ tại bộ tộc ở giữa truyền lại, những cái kia phủ bụi trong năm tháng từ câu, giờ phút này tỏa ra làm cho người run sợ lực lượng. Mang. Thép đúc Lê Minh tại bánh răng ở giữa Tô Tỉnh, lôi đỉnh bộ tộc đạp trên điện quang chỉ qua vĩnh dạng, thời gian chi thành đỉnh nhọn đâm rách mây mù, giống một thanh ra khỏi vỏ thanh đồng kiếm. Khi Đinh Tán đang thiết giáp bên trên thổ lộ Hồng Liên, cổ lão hành khúc đột nhiên mở miệng nói chuyện, nó nói ta khớp nối bên trong cất giấu 3000 cái mùa xuân, 3000 lần rơi vỡ, 3000 lần trùng sinh. Liệt Dương tại chắn gió trên kính quảng thành hai nửa, một nửa chiếu sáng vân trường, một nửa dung làm đạn. Động cơ tại điệp khúc chỗ đột nhiên tiêu thăng 8 độ, cả tòa sắt thép đô thành bắt đầu cộng hưởng. Bánh xích nghiền nát mục nát ánh trăng, mỗi đạo hàn khe hở đều tại một lần nữa khép lại. Chúng ta ra tốc phóng tới kế tiếp đường rẽ, đèn đuôi xe kéo lấy chưa viết xong sử thi. Chiến vương lệnh bắn ra cổ sáng bên trong, thời gian chi thành hư ảnh càng ngưng thực. Trên tường thành năng lượng đường vân thứ tự sáng lên, những cái kia phòng ngự phù văn lóe ra siêu việt thời đại ánh sáng. Chiến vương lệnh quang mang yếu bớt, hóa thành bột phấn ác ma vị diện bị thôn vệ hầu như không còn, môn hộ vòng xoáy một đầu khác từ đây chỉ còn lại có vô tận vũ trụ hư không. Một cái vương quốc phá diện, một chủng tộc suy vong, một cái vị diện biến mất. Đây chính là chiến tranh, nhưng đây cũng là cần thiết chiến tranh. Mấy trăm lôi đình bộ tộc xe máy chiến sĩ dùng cao chiến hống đáp lại chủng sinh quê hương. Bọn hắn biến hình là cao tốc chiến xa hình thái, tại trên cánh đồng hoang phi nhanh ra từng đạo thiểm điện quy tích. Chương 323, đại thụ che trời, vô tận gấu lửa, chương 323, đại thụ che trời, vô tận gấu lửa. Lôi đình ngay hình chiếu hạ xuống lôi bạo không chỉ có không có thương hại bọn hắn, ngược lại tại mỗi lần hành kích bên trong cho hắn bọn họ dắt lên càng tinh khiết hơn năng lượng trang giáp. Giáp thú bộ tộc hâm mộ, hổ báo bộ tộc không nói gì. Sóng lớn bộ tộc trầm mặc. Thiểm điện bộ tộc, hàn băng bộ tộc nhìn ra xa. Cơ thú đại lục hủy diệt sớm đã khắc ấn tại trong đầu của bọn họ. Trần Châu sở dĩ lựa chọn tại không chọn vẹn cơ thú trên đại lục vô tận trên cánh đồng hoang tạo nên cơ thú chiến sĩ thân máy, lấy nguyên sơ nguồn năng lượng từ thủy tinh đem bọn hắn tỉnh lại, giao phó sinh cơ. Chính là muốn để bọn hắn thứ nhất mắt liền có thể nhìn thấy cái kia bị gió cắt đắm chìm vào gia viên. Đỏ màu nâu đại lục liền tựa như đã mất đi sinh mệnh chiếu cố, cắt vàng tràn ngập trong cồn cắt lộ ra nửa đoạn dị xét đường dây, đó là đã từng xuyên qua đại lục tàu đệm từ trường hải cốt. Cùng phong thổi qua đứt gãy kim loại giá đỡ, phát ra nghẹn ngào như là vong hồn thút thít. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy mới có thể tại cơ thú các chiến sĩ trong nội tâm chôn xuống một cái hạt giống, chôn xuống một cái tất nhiên sẽ sinh quả mầm, trưởng thành đại thụ che trời hạt giống. Bọn hắn sinh ra chính là vì chiến đấu. Nhưng là cơ thú thế giới hủy diệt khiến cái này tân sinh cơ thú các chiến sĩ quên đi vô tận chiến hỏa cùng khói lửa, náo động không nghỉ súng pháo cùng đao kiếm. Trần Châu muốn để trong nội tâm của bọn hắn tràn ngập hỏa diễm. Khi những này cơ thú các chiến sĩ nhìn chăm chú lên chiến vương lệnh bên trong hình chiếu, nhìn chăm chú lên cái kia nguyên bản đã hủy diệt, vùi lấp tại đại địa bụi bặm bên trong thời gian chi thành một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại thụ che trời kia cũng đã trưởng thành. Khi những này cơ thú các chiến sĩ nhìn chăm chú lên Hoang Thiên Hỉ Địa Lôi Đỉnh bộ tộc xe máy chiến sĩ, reo hò, hò hét, khóc giống lúc, hỏa diễm cũng đem bốc lên, đem cái kia vừa mới trưởng thành đại thụ che trời hóa thành vô cùng vô tận diễm hỏa. Đem cái kia chống chỗ nội tâm, lấy hỏa chủng, lấy cố thổ, lấy ước mơ lấp đầy. Cơ thú chiến sĩ. Trần Châu vươn tay, treo cao Vu Thiên Chiến Vương lệnh trở về trong lòng bàn tay, hào quang bảy màu lóe ra, hút dẫn tất cả cơ thú chiến sĩ ánh mắt. Cái kia ngàn vạn ánh mắt giờ phút này, tập trung tại trên người một người, Cơ Chiến Vương, Trần Châu. Trần Châu ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn bề, Chiến Vương lệnh gợn sóng năng lượng ở trong không khí chấn động, điện gợn sóng màu xanh đảo qua mỗi một vị cơ thú chiến sĩ trang giáp. Trên cánh đồng hoang, kim loại hài cốt ông minh cùng lôi đình bộ tộc chiến hống sen lẫn thành rộng rãi hòa âm. Trần Châu thanh âm xuyên thấu cái này sôi trào chiến trường, rõ ràng là cấn tại mỗi cái chiến sĩ máy xử lý bên trong. Hôm nay, thời gian chi thành Tô tỉnh đã chứng minh chúng ta con đường. Bàn tay của hắn hướng lên hơi nâng, chiến vương lệnh lơ lửng mà lên, bắn ra ra cơ thú đại lục ảnh toàn ký hình cảnh. Góc tây nam lôi đình nhai đã tái tạo, mà còn lại bản khối vẫn như phá toé mặt kính giống như giải tại hư không trung. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên ba. Tranh cảnh bỗng nhiên mở rộng, thể hiện ra rộng lớn vũ trụ tinh không. Chúng ta sẽ ở mảnh này vũ trụ xa lạ đánh lên cơ thú đế quốc lạc ấn. Chúng ta sẽ ở mảnh này vũ trụ xa lạ đánh vỡ phàm tục trói buộc, viết thuộc về cơ thú bộ tộc phần mới. Nghe được câu này, cơ thú các chiến sĩ cảm xúc bị triệt để nhóm lửa. Theo Trần Châu mỗi một chữ câu, các chiến sĩ cảm nhận được một loại từ trong ra ngoài nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn trang giáp tại thời khắc này phảng phất Phật trở nên càng lập lòe, dòng điện tại đồng hồ kim loại mặt hội tụ thành hào quang sáng chói, tựa hồ đang đáp lại tộc vương hiệu triệu. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta không chỉ là chữa trị, mà là phải không ngừng hướng về phía trước, đi chinh phục những cái kia không biết lĩnh vực, làm cho cả vũ trụ đều ghi khắc sự hiện hữu của chúng ta. Trần Châu thanh âm như là cồn cồn lôi đình, vang vọng tại mỗi vị cơ thú chiến sĩ trong lòng. Vô số cái từng đã tại trên chiến trường máu me đầm địa thân ảnh tại bọn hắn trong trí nhớ hiện hiện, nương theo lấy trận trận yêu quý cùng chiến đấu khát vọng. Mà dọc theo con đường này, chúng ta sẽ gặp được càng nhiều địch nhân, đối mặt càng lớn khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng, chỉ có chúng ta đoàn kết nhất trí, tin tưởng lẫn nhau lực lượng, mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn. Giáp thú chiến sĩ, lôi đình bộ tộc, sóng lớn chiến sĩ, vô số đã từng lưng đeo vinh quang cùng mơ ước cơ thú chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại, đinh thai nhức góc vì cố hương, vì hy vọng. Bọn hắn gieo họ hội tụ thành cường đại cộng minh, phản phất có thể dung chuyển toàn bộ thiên địa. Trần Châu cũng cảm thụ đến một đợt này lan bao la hùng vĩ khí thế, không khỏi khẽ bước cảm, nội tâm rung động một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm. Vì thực hiện mục tiêu này, chúng ta nhất định phải trùng kiến chúng ta lãnh thổ, cường hóa chúng ta tộc bầy, tăng lên lực lượng của chúng ta. Lập tức, Trần Châu dùng sức nắm chặt nắm đấm, túi đầu xuống yên lặng suy tư. Hắn biết cơ thú đại lục nặng đúc chỉ là vừa mới bắt đầu, mà chân chính khiêu chiến ở chỗ như thế nào để cái này trùng sinh ra viên khôi phục ngày xưa huy hoàng, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, những linh hồn kia chỗ sâu chưa giác tỉnh chiến sĩ bọn họ, là thời điểm để bọn hắn thể hiện ra chân chính tiềm năng. Chiến trường quy về yên tĩnh. Ác ma vị diện sau cùng chống cự triệt để chôn vùi, chiến vương lệnh thôn phệ hạch tâm của nó, oanh liệt chiến đấu lạc ấn tại mỗi một vị cơ thú chiến sĩ sâu trong linh hồn. Bọn hắn trầm mặc đứng lặng tại vô tận trên cánh đồng hoang, chỉ có trong mắt lấp lóe quang học tính bộc lộ ra nội tâm bành trướng. Trần Châu thu hồi chiến vương lệnh sát na, ánh mắt đảo qua cơ thú các chiến sĩ khuôn mặt. Bọn hắn vẫn có mê mang, vẫn có lo nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa có lòng cảm mấy năm, thời gian chi thành phù hiện, lôi đình nhai tái tạo, mỗi một cái lôi đình bộ tộc chiến sĩ gieo họ đều đang nhắc nhở bọn hạ nghi ạ viên chính đang thức tỉnh. Mà cái này vẹn vẹn cơ thú đại lục một mảnh vụ thôi. Nếu là toàn bộ đại lục chữa trị, nếu là bọn họ đoạt lại ngày xưa bị chiến hỏa đốt sạch vô số thánh địa, cái kia đem cỡ nào trắng lệ. Chủ thượng, Hổ Sắt Thiên khẽ ngẩng đầu, hổ mâu bên trong lóe ra một loại kiềm chế nhiệt tình, kể từ hôm nay, trăm chiến không sợ, không chết không thôi. Không chết không thôi. Cơ thú các chiến sĩ hò hét lại lần nữa bộc phát, trang giáp cùng trang giáp va chạm tiếng kim loại đâm xuyên mây xanh, như là cổ lao chống trận gióng lên. Trần Châu mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt chiến vương lệnh, ánh mắt nhìn về phương xa đường chân trời. Nơi đó, vũ trụ phong bạo tại trong hư vô ấp ủ. Tương lai vừa mới bắt đầu. Hỏa Thiên Xu. Trần Châu nhìn về phía bên cạnh khổng lồ xe máy chiến sĩ, nói khẽ chuẩn bị một chút, sau 10 ngày, ta muốn công chiếm Thâm Viên vị diện, khi ba khối đại lục bản khối hợp làm một thể, khi thần thánh cơ thú đế quốc thành lập, ta đem tự mình thôi động toàn bộ đấu la vị diện tấn thăng. Hỏa Thiên Xu lúc này quỳ một chân trên đất, thần sắc của mình nói, nặng. Không giống với Hỏa Vô Cực bọn người, Hỏa Thiên Xu là điên cuồng. Mà đem hắn triệu hoán đi ra Trần Châu, vô cùng vô tận học thức, không biết sắc thái khoa học kỹ thuật, thần hồn nó thần thuật pháp, hoàn toàn chinh phục vị này điên cuồng khoa học phân tử. Cung nhất xuống bái, trung tâm bái phục. Tại Hỏa Thiên Xu trong mắt, đối với Trần Châu mệnh lệnh chỉ có một chữ. Nặng. Đối với Hỏa Thiên Xu mà nói, cái này không chỉ là một cái đơn giản hứa hẹn, mà là nhóm lửa khoa học kỹ thuật cùng thần bí giao hội liệt diễm. Hắn dưới áo bào đen kia hợp kim hộ giáp có chút chấn động lấy, cái trong hạch tâm truyền đến băng lạnh lại hưng phấn tính toán rung động, tựa như một máy tĩnh mịch nhiều năm cổ lão máy móc đột nhiên bị rót vào cuồng nhiệt như dòng điện. Chương 324, đại lục bản khối hợp nhất kế hoạch, chương 324, đại lục bản khối hợp nhất kế hoạch. Chủ thượng, Thâm Viên vị diện pháp tắc cùng sinh vật thuộc tính ta đã sơ bộ quét hình hoàn tất. Hỏa Thiên Xu động tác máy móc lại mang theo một loại nào đó kiềm chế bạo ngược, hắn quang học trong kính hiện lên một đạo đạo tối nghĩa dòng số liệu, đó là chưa sửa đổi hoàn tất không gian cơ học công thức cùng năng lượng pháp tắc tham số. Hắn cơ giới hóa cánh tay bằng phẳng rộng rãi ra, đầu ngón tay chảy ra vài không thể gặp ám kim sợi tơ, như là vật sống bình thường vỡ ra một đạo vi hình vị diện vết rách. Xuyên thấu qua đạo vết nứt này, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái vặn vẹo thế giới, thiên khung như pha toái tạng khí giống như treo lơ lửng, màu đỏ thâm xương mù quần quần lấy nắp lồng đại địa, kỳ quỷ sinh vật tại trong xương mù trườn, phát ra chói tai phá xoa âm thanh. Hỏa Thiên Xu thanh âm trầm thấp như thủy ngân rót vào đồng hồ cắt cái gọi là Thâm Viên 108 tầng, nó thực cũng bất quá là một loại nhiều chủng tộc dạng hóa nhưng lại vì để tránh cho tiêu hao mức năng lượng quá nhiều mà thành lập đi ra một chủng đa chủng tộc dòng giống chế độ, cũng tức là số tầng càng thấp Thâm Viên tầng, liền có thể có được càng nhiều năng lượng cung cấp. Kể từ đó, Thâm Viên vị diện nhất định phải thông qua tiếp tục không ngừng cấp đoạt, xâm chiếm mặt khác vị mặt, từ đó gắn bó Thâm Viên vị diện vô tự điên cuồng sinh sôi cùng thượng tầng tu luyện. Cấp đoạt xong ác ma vị diện đằng sau, đem mấy cái không có gì giá trị nghiên cứu ác ma ném cho Nguyên Ân bộ tộc cho hạ giận đằng sau, Trần Châu thường ngày trở về đến bình thường hình thức. Thần thánh cơ thú đế quốc thành lập là một hạng mênh mông công trình, cần phê duyệt quản lý văn bản tài liệu như là núi nhỏ một dạng trọng chất. Trên trăm đầu dây chuyền sản xuất tại chiến vương lệnh bên trong cơ thú trong đại lục anh minh vận chuyển, chế tạo ra càng ngày càng nhiều cơ thú chiến sĩ. Kình. Cùng lúc đó, nguyên bản Đông Hải một đám quan viên cũng là kêu khổ thấu trời, nhưng cũng tràn đầy làm. Nhân loại là một loại cực kỳ giàu có tính xấu dễ sinh vật. Kiêu ngạo, tham lam, háo sắc, phẫn nộ, tham ăn, đố kỵ, lười biếng. Những này khắc họa tại trong gen nguyên tội cơ hồ đem nhân loại ở vào một cái bao giờ cũng liền sẽ sa đọa thâm nguyên. Hồi nhỏ mộng tưởng, thiếu niên sơ tâm, thanh niên chí khí. Tại vô số lần vách đá tơ thép chi hành bên trên, chỉ cần thất bại một lần, như vậy những cái được gọi là lời thề liền sẽ trở thành qua lại mây khói, một viên tươi sống bừng bừng hùng tâm cũng đem mục nát hư thối. Trần Châu tin tưởng bọn hắn hiện tại có thể vì vị diện này phát triển, vì vị diện này trước tiến dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng. Thế nhưng là 5 năm đằng sau đâu? 10 năm đằng sau đâu? Sau 50 năm đâu? Bọn hắn đời sau, đời đời con cháu đâu? Thời gian là thế gian trong vạn vật tầm thường nhất tồn tại, mà hết lần này tới lần khác là cái này tầm thường nhất tồn tại, mai táng bao nhiêu nhân kiệt anh hào, vương hầu tướng lĩnh, che giấu bao nhiêu âm nhu dương nhu, ngươi ngu ta lừa dối, tan mất bao nhiêu hùng tâm trang trí, thiếu niên khí phách. Cho nên Trần Châu cần chuyện linh tháp, cần nguyên ân gia tộc, cần cấp lạc tác. Đông Hải quan viên không thể nghi ngờ sẽ trở thành tương lai thần thánh cơ thú đế quốc trụ cột, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thiếu khuyết bọn hắn, Trần Châu liền vận chuyển không được thế giới này. Lôi đỉnh bộ tộc xe máy chiến sĩ năng lực học tập mạnh, tùy thời có thể tiếp nhận, chẳng qua là Trần Châu nhận là, đối với những cái kia phức tạp chính vụ việc vặt, chẳng làm nhân viên nghiên cứu khoa học tới càng có giá trị. Thiên cổ gấp ngừng đại biểu quy hàng phái, Nguyên Ân gia tộc đại biểu ẩn thế phái, Cấp Lạc Tát đại biểu bóng đen phái, cùng Nguyên Đông Hải quan viên đại biểu từ nguyên phái. Chỉ có cạnh tranh mới có thể hăng hái hướng lên, chỉ có ngăn được mới có thể phòng ngừa sa đoạn, chỉ có sợ sợ mới có thể ngăn chặn tham lam. Trần Châu mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng, hắn nhất định phải ở thời điểm này thành lập được một bộ hoàn chỉnh mà kiện toàn chế độ, bảo đảm thần thánh cơ thú đế quốc thực lực vững chắc trưởng thành, cũng có thể ứng đối trong tương lai không ngừng nghỉ tiến hành vị diện trong chiến tranh, chỗ tồn tại không thể biết trước khiêu chiến. Hắn không cần đảm nhiệm nhiều việc, hay là đã tốt muốn tốt hơn. Khoa học kỹ thuật càng cường thịnh, diễn sinh ra xã hội hiện trạng liền sẽ càng yên ổn. Tại khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển tình huống dưới, hết thảy si mị võng lượng đều muốn tránh né mũi nhọn, hết thảy ngươi ngu ta lừa dối đều muốn biến mất hầu như không còn. Chủ thượng, đại lục bản khối di chuyển, ba khối đại lục sát nhập duy nhất kế hoạch đã chứng thực, chỉ đợi chủ thượng hạ lệnh. Hòa vô cực ít có từ trong văn phòng bước ra, tại phát giác vị này làm bằng sắt xe máy chiến sĩ giờ phút này hóa làm huyết nhục chi khu nhân hình sau thế mà còn có mắt quần thâm, Trần Châu liền không khỏi dâng lên một tia tâm hư, nhưng ngoài mặt vẫn là lạnh nhạt bộ dáng. Hỏa Thiên Xu hắn nhanh như vậy liền bố trí xong dẫn dắt trang bị. Đối với ba khối tách rời đại lục sát nhập cùng một chỗ, Trần Châu là đồng ý, nhưng là từ chỗ nào hợp cũng, sát nhập đằng sau là đại lục bản khối tương liên, hay là lưu lại có chút khe hở, chờ đợi thế giới bản thân câu lại, hay là trực tiếp đại lục va chạm, tính hủy diệt tái tạo bốn, những này đều cần tiến hành thảo luận. Nhưng Hỏa Thiên Xu nói tới ba tòa đại lục khu khối tương liên, Trần Châu cùng Hỏa Vô Cực ý kiến vẫn luôn là để đại lục ở giữa lưu lại đầy đủ khe hở, chờ đợi thế giới bản thân đối với vết thương này tiến hành bản thân khe hở hợp. Bất quá bây giờ xem Lựa Thiên Xu bộ dáng, hắn dự định. Không sai, chủ thượng. Hỏa Vô Cực thở dài một hơi nói, Hỏa Thiên Xu cho là nhanh nhất, biện pháp tốt nhất chính là đem ba khối đại lục trực tiếp chạm vào nhau, vỡ nát rơi tương liên dãy núi, đồi núi, dòng sông, bình nguyên. Mượn nhờ chiến vương lệnh bên trong hấp thu ác ma vị diện còn sót lại năng lượng, tại sau khi đụng không ngừng gây dựng lại, cuối cùng thu hoạch được một tòa siêu cấp đại lục. Như vậy, tại thời gian trôi qua bên trong, thế giới cũng sẽ san bằng biên giới tuyến thượng tương tích, từ mà hòa hợp một thể. Không thể không nói, Hỏa Thiên Xu đề nghị này đúng là cực kỳ đặc thù lại đơn giản thô bạo. Nếu như trực tiếp thông qua năng lượng đụng nhau vỡ nát đại lục dư thừa rườm ra bộ phận, tiến tới dựng lại, như vậy năng lượng ba động kịch liệt sẽ còn gia tốc thế giới pháp tắc tán đồng đại lục mới tốc độ. Nhưng loại hành vi này mặc dù trên lý luận có thể thực hiện, lại tại thực tế thao tác chúng gió hiểm cực cao. Dù sao bất kỳ lần nào đại quy mô vỏ trái đất vận động đều có thể dẫn phát tai nạn tính biến động, địa chấn, thậm chí là ảnh hưởng đến vị diện bản thân tính ổn định. Huyền Ly mới vừa vặn khống chế vị diện hạch tâm không lâu, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, cùng đấu La Tinh vận mệnh tương liên Huyền Ly cũng sẽ gặp ảnh hưởng to lớn. Hỏa Vô Cực, ngươi cảm thấy làm như vậy không sáng suốt? Trần Châu ngữ khí trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hỏa Vô Cực. Chủ thượng, ta biết rõ pháp này mạo hiểm, nhưng hiện tại thế cục không cho chúng ta đợi thêm đợi. Chúng ta cần nhanh chóng tăng lên thực lực của chúng ta, lấy ứng đối tiềm ẩn uy hiếp. Hỏa Vô Cực nghiêm túc nói, nếu chúng ta có thể thành công gây dựng lại đại lục, thực hiện tài nguyên hữu hiệu cả hợp, liền có thể cực lớn đề cao lực chiến đấu của chúng ta cùng năng lực sinh tồn. Ta hiểu ý nghĩ của ngươi, nhưng nhất định phải cân nhắc chu toàn, không thể vì tốc thành mà hy sinh tương lai an bình. Trần Châu thở dài nói, nhưng trong lòng âm thầm khen ngợi Hỏa Vô Cực nhiệt tình cùng quyết tâm. Thành tựu vĩ đại sự nghiệp, xác thực cần dũng khí như vậy cùng quả cảm. Trần Châu tư đến muốn đi, cũng không có cự tuyệt, nhưng là để Hỏa Thiên Xu đem nguyên bản định tại khai quốc chi tiến lên đi kế hoạch thời gian, chỉ hoan đến khai quốc thời điểm, lấy thịnh đại long trọng nghi thức đến tiến hành ba khối lớn lục hợp nhất. Về đến trong nhà, kiểm tra một phen huyền ly luyện kim việc học đằng sau, Trần Châu liền đã lâu đi vào bế quan trong phòng. Nặng nghe địa mạch chi lực tràn ngập ở phòng tu luyện bên trong, đây là huyền ly hỗ trợ cải tạo đằng sau bộ dáng. Chương 325 kim mục đất chi tinh thần phù văn, chương 325 kim mục đất chi tinh thần phù văn. Xung tốc địa mạch chi lực vốn là năng lượng thiên địa một loại, mà Trần Châu nguyên sơ nguồn năng lượng từ thủy tinh võ hồn đối với năng lượng tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tinh thần hạch tâm bên trong là cấn lấy lửa gió nước tứ đại tinh thần phù văn càng là có thể đủ trong nháy mắt đem năng lượng thiên địa chuyển hóa làm Trần Châu nắm trong tay luyện kim năng lượng. Khoảng cách thần thánh cơ thú đế quốc khai quốc nghi thức còn có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, Trần Châu cần tại tinh thần trong trung tâm khắc họa một kim đất tam đại tinh thần phù văn, cùng ban đầu lửa nước chi tinh thần phù văn lẫn nhau chiếu rọi, đặt thành ngũ hành. Lửa gió nước đạt thành thế giới chi cơ, khai sáng ra có thể không ngừng khuyết trương người tạo thế giới tinh thần. Kim mộc nước lửa đất đạt thành ngũ hành, tương sinh tương khắc, tạo dựng cân bằng tròn chuyển pháp tắc tuần hoàn hệ thống. Khi trong thế giới tinh thần bên ngoài hai bộ hệ thống hoàn toàn thành hình lúc, Trần Châu mới xem như tại thiên địa luyện thành minh ý nghĩ bên trong đạt tới chân chính tiểu thành. Muốn khắc họa tinh thần phù văn, nhất định phải trước lý giải từng cái tinh thần phù văn tác dụng. Liên giống với cùng đất tinh thần phù văn tương cận, nhưng lại khác biệt. Tại trong luyện kim thật nghĩa nói gió, lửa, nước tạo thành thuật luyện kim lưu động huyết dịch, như vậy kim, mộc, nước, lửa, đất chính là kỳ cốt cách, kinh lạc cùng gia thịt. Bọn chúng lấy càng mịt mờ mà thâm thúy phương thức, bệnh lấy vật chất cùng linh hồn pháp tắc, công bố sáng tạo cùng vĩnh hằng huyền bí. Kim, sáng chói mà băng lãnh, là thời gian ngưng kết giọt nước mắt. Nó cự tuyệt tan mòn, chống cự biến thiên, tại trong hỏa diễm càng tinh khiết. Tại trong luyện kim thuật kim tượng trưng cho vĩnh hằng. Vô luận là vật chất bất hủ, như sửa đá thành vàng trung cực truy cầu, hay là tinh thần thăng hoa, linh hồn chiết xuất, kim đô là luyện thành trận cuối chùm sáng kia, nó nhắc nhở chúng ta phạm có giá trị đồ vật, tất trải qua nghìn lần đúc nóng. Mục, vô lượn mà cứng cỏi, là sinh mệnh đột phá giới hạn tuyên ngôn. Nó cắm rễ ở đất, lại vươn hướng trời không, nhìn như mềm mại, lại có thể liệt thạch phân kim. Tại trong luyện kim thuật mục tượng trưng cho liên kết. Vô luận là vật chất tuần hoàn, như có cây thiêu đốt sau cho tàn quay về đại địa, hay là năng lượng lưu động, như dược thảo bên trong sinh mệnh tinh hoa, mục đều tại thuyết minh sinh sôi không ngừng. Nó là luyện kim thuật sĩ thảo dược cùng trượng, cũng là thiên địa hô hấp mạch lạc. Đất, nặng nghề mà bao dung, là vạn vật quy nhất điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát. Nó thai nghén hạt giống, mai táng tàn xương cốt, dùng tuyệt đối kiên nhẫn chờ đợi chuyển hóa. Tại trong luyện kim thuật đất tượng trưng cho thai nghén. Vô luận là vật chất ấp, như khoáng vật ở trong hắc ám kết tinh, hay là trí tuệ lắng đọng, như trong cổ tịch ngưng kết tri thức, đất thủy chung là sáng tạo dương ấm. Nó cùng kim vĩnh hằng tương đối, kim là kết quả, đất là quá trình. Khi Trần Châu tinh thần lực khắc họa ra kim chi phù văn sát na, cả ở giữa phòng tu luyện đột nhiên xuất phát ra kim loại tấn công phong minh. Lơ lửng giữa không trung nguyên sơ nguồn năng lượng từ thủy tinh võ hồn vỡ ra giống mạng nhện đường vân, mỗi một đạo vết nứt bên trong đều chảy ra thể lỏng hào quang màu tử kim. Những ánh sáng này tại sắp nhỏ xuống mặt đất lúc ngưng kết thành các loại binh khí hình dạng bốn, đường đao, liên lưới đao, nga mi đâm, thậm chí còn có vài trôi tạo hình giữ tận hơi nước động lực truy. Vật chất bất hủ. Trần Châu đầu ngón tay lướt qua một thanh lơ lửng đoạn kiếm, lưỡi kiếm lập tức hóa thành thể lỏng kim loại quấn lên hắn cổ tay. Hắn có thể cảm nhận được kim loại bên trong ngủ say cổ lao ý chí, đó là đến từ cơ thú thế giới cực kỳ xa xa, cực kỳ cổ lao nhóm đầu tiên bị chiến vương lệnh chuyển hóa, bị nguyên sơ nguồn năng lượng từ thủy tinh tỉnh lại cơ thú bộ tộc chiến sĩ mảnh vỡ ký ức. Những kim loại này ký ức như là băng lãnh dòng suối tràn vào thế giới tinh thần, tại sắp cấu thành phù văn vị đưa cọ rửa ra danh sâu hoắm. Kim loại tấn công phong minh thanh bỗng nhiên chuyển thành thê lương rít gào gọi. Những cái kia ngưng kết binh khí toàn bộ rung động, mũi kiếm thay đổi phương hướng nhắm ngay Trần Châu mi tâm. Thể lỏng tử kim quang mang bỗng nhiên sôi trào, hóa thành vô số châm nhỏ hướng tinh thần hắn hạch tâm đâm tới. Đây là kim chi phù văn sau cùng phản vệ, nó ngay tại khảo nghiệm người cầm quyền phải chăng có tư cách khống chế vĩnh hằng. Trần Châu lộ ra cười lạnh, trên trán mở ra cái thứ ba mắt dọc. Từ thủy tinh giống như sáng long lanh trong con người, đổ chiếu đến toàn bộ cơ thú đại lục địa mạch mạng lưới. Vốn muốn đâm vào mi tâm kim loại châm nhỏ đột nhiên lơ lửng, kế mà mềm hóa biến hình, tại trên làn da du tẩu thành phức tạp hình xăm. Những đường vân kia dần dần phát họa ra bánh răng cắn vào máy hơi nước đồ án, đây chính là nguyên sơ nguồn năng lượng từ thủy tinh ghi lại, cơ thú văn minh hạch tâm nhất động lực phù văn. Phòng tối nổi lên báo kim loại. Tất cả binh khí nổ tung thành thể lỏng hạt tròn, những hạt tròn này lại đang giữa không trung gây dựng lại thành 360 mai treo phủ bánh răng. Bọn chúng dựa theo thuật luyện kim cao cấp nhất hồn thiên nghi kết cấu sắp xếp, mỗi cái kẽ răng đều phun ra nuốt vào lấy đến từ thời không khác biệt kim loại pháp tắc. Trần Châu thế giới tinh thần vì vậy mà rung động, những cái kia cổ lão cơ thú bộ tộc mảnh vỡ ký ức bắt đầu cùng hắn nguyên bản lĩnh nộ kim chi pháp tắc giao hòa, hình thành hoàn toàn mới kim loại phù văn hệ thống. Khúc. Kim chi phù văn cuối cùng thành hình, khiến cho Trần Châu chu thân 3 mét phạm vi bên trong trọng lực tràng bắt đầu xoay. Tinh thần lực mênh mông cũng không có vì vậy khô kiệt, ngược lại là sông núi cộng minh, đại dương mênh mông dậy sóng, tinh thần thế giới tại thời gian trôi qua bên dưới sớm đã khuyết trương đến không hết, thế giới tinh thần khai sáng. Để đến tiếp sau tinh thần phù văn khắc họa có thể càng thêm dễ như trở bàn tay. Truy cầu chân lý, chắc chắn nhìn vô tận núi đá mới có thể cầu chân. Cơ thú đại lục kim đấu la vị diện kim cùng kiếp trước hắn lĩnh nộ kim đang giao hòa. Ba cái trong thời không khác biệt vị diện khác biệt nội ẩn dấu khác biệt kim chi pháp tắc, tại bánh răng một lần lại một lần rèn luyện phía dưới, cuối cùng hóa thành một cái bắt nguồn từ trong luyện kim thuật kim chi phù văn, chiếc đấy là cấn tại cái kia tinh thần hạch tâm bên trên. Giờ khắc này, nguyên bản gió lửa nước tứ đại phù văn đang hoan hô, tại trung minh cái kia trong ngày thường đối khác biệt thời không vị diện khác biệt pháp tắc lý giải cũng tại thời khắc này bắt đầu như là chảy nhỏ giọt dòng nhỏ bình thường lớn mạnh lấy ban đầu tứ đại phù văn. Thương phong gào thét, thiên hỏa huy hoàng, sông núi cộng hưởng, đại dương mênh mông dậy sóng. Nương theo lấy kim chi tinh thần phù văn là cấn, trong thế giới tinh thần địa mạch bắt đầu sinh trưởng cả số út thuộc khoáng mạch. Những cái kia màu xám bạc đường vân lấy hình học hoàn mỹ nhất hình thái kéo dài, tại trong ngọn núi tạo dựng ra cùng loại mạch điện tinh vi kết cấu. Trần Châu năng cảm giác được, mình bây giờ chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể đem bất luận cái gì chạm đến vật chất chuyển hóa làm đặc biệt hợp kim, đây là vật chất bất hủ đặc tính sơ cấp vận dụng. Kim loại hoành minh, thế giới dị tượng lại nhiều một hạng, cũng biểu thị thiên địa luyện thành minh tượng pháp tiến thêm một bước. Khi kim chi phủ văn triệt để vững chắc tại tinh thần hạch tâm sát na, Trần Châu hô hấp đều lây dính kim thuộc lạnh lẽo. Hắn chậm rãi thu hồi quanh quần tại quanh thân tinh thần lực, mở ra trong hai con ngươi chạy xuôi thể lỏng màu tử kim quang ngân bốn, đó là nguyên sơ nguồn năng lượng từ thủy tinh cùng kim loại pháp tắc cộng minh cụ tượng hóa. Còn lại một cùng đất phủ văn, cần tại trong vòng 10 ngày hoàn thành khắc họa. Nhưng kim lạc cấn đã chứng minh vị diện khác biệt pháp tắc cũng không phải là không thể điều hòa, chỉ cần tìm được cộng minh điểm tựa. Kể từ đó, càng thêm kiên định Trần Châu thông qua vô số dị thời không hành trình theo đuổi tìm chân lý con đường. Chương 326 thế giới sẽ tìm ra đường, chương 326 thế giới sẽ tìm ra đường. Báo kim loại lắng lại sau 3 ngày, phòng tu luyện đỉnh chóp rủ xuống dây leo đột nhiên ra tốc sinh trưởng. Những này nguyên bản trang trí dùng dây sắt quyết điên cuồng tăng sinh, phiến lá biên giới phát ra thanh đồng quang trạch, rất nhanh bệnh thành treo lơ lửng ở giữa không trung màu xanh lá kén phòng. Đây là một chi phủ văn tự phát hấp dẫn sinh mệnh năng lượng dấu hiệu. Trần Châu giữa ngón tay kẹp lấy phiến từ kén phòng chóp từng mảng thanh đồng phiến lá. Vốn nên mềm mại thực vật tổ chức giờ phút này bảy biện ra kim loại cùng chất gỗ giao hòa kỳ dị trạng thái. Khi hắn rót vào một tia kim phủ văn năng lượng, lá phiến cánh giãn ra thành vi hình hôn thiên nghi bộ dáng. Thương sinh tương khắc ca. Luyện kim điển tịch ghi lại ngũ hành lưu truyền tại lòng bàn tay cụ hiện hóa. Ngay tại hắn chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu lúc, kén phòng đột nhiên nổ tung. Mấy vạn phiến thanh đồng phiến lá như mưa to chút xuống, lại tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Không đến 10 phút đồng hồ, cả ở giữa phòng tu luyện biến thành kim loại cùng thực vật cộng sinh quỷ dị rừng cây, dây leo quấn quanh lấy bánh răng, thân cây bên trong khảm hơi nước đường ống, ngay cả trong không khí đều tung bay dầu máy vị bà con. Một bạo động sò kim càng sâu. Trần Châu dẫm nát dưới chân đột nhiên hở ra rễ cây, phát hiện chỗ đứt nhỏ xuống không phải chất lỏng, mà là đặc dính thể lỏng hồ lực. Những này mất khống chế sinh mệnh năng lượng ngay tại đảo ngược ăn mòn tinh thần phù văn, thậm chí ảnh hưởng đến đã ổn cố kim chi pháp tắc. Mấy cây dây leo đột nhiên đâm về hậu tâm hắn, mũi nhọn lóe ra cùng nguyên sơ nguồn năng lượng tím thủy tinh đồng nguyên tử quang. Thôn phệ đặc tính. Không không không. Phải nói là sinh mệnh chống lại bản năng. Trần Châu rũi ra vô số cây xanh bên trong, nhìn xem đột phá trùng điệp trở ngại, thậm chí là cùng kim loại dung hợp một lên thảm thực vật, có thể cảm thụ ra một loại kia sinh cơ bừng bừng kỳ diệu. Cự thạch có thể bị lục nha nhô lên, khe núi cũng có thương tùng đứng thẳng. Khi sinh mệnh kỳ tích hô hoán, tiêu gạo, mạnh mẽ lấy thời điểm, cho dù là cự thạch ngàn cân, dù cho là không nghe nham khe hở, sinh mệnh cũng vẫn như cũ có thể thích ứng, sinh tồn ở cái kia. Trần Châu đắm chìm tại cái này kỳ diệu sinh mệnh cộng minh bên trong. Những dây leo kia đâm vào hắn làn da trong nháy mắt, cũng không có trong dự đoán đau đớn, ngược lại giống vô số mảnh khảnh ống dẫn, đem mênh mông sinh mệnh năng lượng rót vào hắn kinh mạch. Huyết quản của hắn bắt đầu nổi lên màu phỉ thúy vầng sáng, xương cốt phát ra đốt trúc cất cao giống như giòn vang. Nguyên lai đây chính là một chi pháp tắc khảo nghiệm. Hắn túi đầu nhìn thấy tay trái mình móng tay sinh trưởng xuất thủy tinh giống như chất gỗ hoa văn, tay phải đầu ngón tay lại ngưng kết xuất kim loại hàn mang. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng tại thể nội đối lưu, va chạm ra hỏa hoa tại tinh thần trong thế giới nhấc lên kinh đảo hải lãng. Những cái kia cắm rễ tại thế giới tinh thần mỏ kim loại đột nhiên lay động, vô số hợp kim hạt tròn thuận tân sinh thực vật kinh lạc đi ngược dòng nước. Phong tu luyện đã triệt để dị hóa thành sinh thái lò luyện ba, màu đồng xanh quyết loại tại hơi nước trên đường ống mở hoa, bánh răng ổ trục trong khe hở chui ra huỳnh quang dê. Trần Châu con ngươi giờ phút này bày biện ra một loại kỳ dị phục thức kết cấu, ngoại tầng là không ngừng xoay tròn răng vòng trong đen, nội tầng lại là theo hô hấp nhịp đập lá cây mạch lạc. Dây leo xúc tu, những cái kia hiện ra màu xanh biết huỳnh quang sợi giống vật sống giống như cuốn lên bên cạnh kim loại lan can. Lan can mặt ngoài cấp tốc nổi lên dị xét đường vân, lại đang dây leo bài tiết chất nhảy tẩm bổ ra đời dài ra vi hình quyết loại. Có đôi khi dung nhập pháp tắc, chưa chắc không phải cảm thụ lĩnh ngộ pháp tắc một bộ phận. Cơ thú thế giới, đấu la thế giới, kiếp trước thế giới, ba loại thời không khác biệt vị diện khác biệt pháp tắc lẫn nhau xen lẫn. Tại thế giới tinh thần dung chuyển bên trong, Trần Châu cảm nhận được một loại trước nay chưa có cộng minh sáu, một đại biểu cho sinh mệnh nguyên thủy nhất chống lại cùng lan tràn. Nó không nhận ước thúc, ở trong hỗn độn cắm rễ, tại trong tuyệt cảnh sinh trưởng, ngay cả kim loại sắc bén đều không thể ngăn cản nó thẩm thấu vạn vật bản năng. Đó cũng không phải lan lộn loạn, mà là một loại so trật tự càng thêm thâm thúy pháp tắc, sinh mệnh bản thân, tức là chân lý của vũ trụ chi một. Hắn túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, trên da hiện ra như ẩn như hiện thủ văn. Những đường vân kia cũng không phải là đứng im, mà là theo huyết dịch lưu động có chút chập trùng, giống như là đang hô hấp trong không khí sinh mệnh năng lượng. Giờ phút này, hắn ẩn ẩn có cảm giác ngộ, kim đại biểu vĩnh hằng, mà mộc thì đại biểu bất hủ. Người trước là một loại đình trệ hoàn mỹ, người sau thì là vĩnh hằng biến hóa sinh mệnh lực. Thì ra là thế, thanh âm của hắn trầm thấp, phản phất ẩn chứa một loại nào đó cổ lão vật luật. Những cái kia dây leo càng thêm không chút kiêng kỵ leo lên trên thân thể của hắn, chi nha xâm nhập làn da, huyết nục, xương cốt, lại cùng hắn thể nội kim chi phủ văn lẫn nhau giao hòa. Kim giữ một xung đột vốn nên để hắn phá thành mảnh nhỏ, nhưng giờ phút này, cả hai ngược lại đang đối kháng với bên trong đặt thành cân bằng, kim chủ túc sát, mộc chủ sinh sôi, cả hai tương khắc tương sinh. Vâng. Thế giới tinh thần chỗ sâu, một viên mới tinh phủ văn chậm rãi thành hình, mục. Phù văn hiện ra xoắn ốc hình xoáy, giống như là dây leo bao quanh cổ lão thân cây, lại như là sợi rễ kéo dài đến vạn vật cuối cùng. Khi nó cùng kim chi phủ văn cùng tồn tại trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tinh thần đột nhiên chấn động. Nguyên bản thuần túy địa hỏa phong thủy, giờ phút này bắt đầu tự hành điều chỉnh, diễn sinh ra phức tạp hơn kết cấu. Cỏ cây sinh trưởng, mỏ mạch kéo dài, nguyên bản kim loại vắt ngang đại địa vậy mà tự hành diễn hóa xuất tự nhiên cảnh quan. Mục chi phủ văn. Xong rồi. Trần Châu ý thức trở về bản thể, hắn mở mắt ra, ánh mắt như điện. Bốn bề kim loại rừng cây y nguyên tồn tại, lại không còn là cuồng bạo trạng thái mất khống chế, ngược lại như là một mảnh bị hắn thuần phục quân đội, mỗi một gốc thực vật đều tại có chút buông xuống, hướng hắn phục bái. Hắn nhếch miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy tại một mảnh thanh đồng trên phiến lá trong nháy mắt phân giải gây dựng lại, hóa thành mini rừng rậm, lập tức lại sụp đổ thành thuần kim sắc bụi, nhưng những cái kia bụi cũng không phải là tiêu tán, mà là một lần nữa ngưng tụ, hóa thành từng mai xanh biết hạt giống, lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn vương. Phù văn cùng phù văn ở giữa giao hòa, là như vậy kỳ diệu. Mỗi một lần cảm thụ, đều có thể để Trần Châu hưng phấn không gì sánh được. Tại trong luyện kim thuật một đại biểu liên kết, dẫn dắt khác biệt phù văn, giao hòa, hợp thành. Sinh mệnh xưa nay không là cô đơn, bởi vậy, nó luôn luôn tại hỗ trợ lẫn nhau trung thành giải, nhân duyên mà tụ, bởi vì tụ mà sinh. Kim mộc nước lửa diễn thiên địa thứ 5 làm được ngũ đại tinh thần phù văn bên trong, nó bên trong 4 mai phù văn đã thành công là cấn. Mỗi khi Trần Châu đối với pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc, trong linh hồn bản chất liền sẽ dẫn dắt ra tia nước nhỏ, bổ túc lấy cái kia từng mai vốn là hoàn chỉnh tinh thần phù văn, làm cho càng thêm cường đại, làm cho càng thâm ảo hơn. Không đợi Trần Châu nhất cổ tác khí, thế giới tinh thần bên trong, đại địa sông núi oanh minh không thôi, liên đối kim thuộc chấn động, lôi hỏa oanh minh, đại dương gào thét, thương phong ào ào, ngàn rừng như sóng. Ngũ hành số lượng thuộc về tương sinh tương khắc. Đã có trong ngũ hành bốn hàng, cái kia tượng trưng cho thai nghén đất chi tinh thần phù văn tự nhiên mà vậy lại tương sinh phía dưới, vẽ phòng theo ra có chút mô bản. Chi tinh thần phù văn tới tương tự, có thể nói là đá ở núi khác, nhờ vào đó dẫn phát thế giới đối với đất chi tinh thần phù văn khai sáng. Thế giới là tươi sống, thế giới là rung động. Dù là thế giới này vẹn vẹn chỉ là y tồn tại Trần Châu tinh thần hạch tâm, cũng vẫn như cũng là một cái chân thực thế giới. Thế giới sẽ tìm ra đường, nó cũng không phải là như là chỉ có thể mặc cho người loay hoay vật phẩm, mà là có được từ mình ý thức cùng linh tính. Chương 327, ngũ hành cộng minh, chương 327, ngũ hành cộng minh. Tại thời khắc này, Trần Châu cảm nhận được đại địa nhịp đập, đó là một loại tuyên cổ mà vĩnh cửu hô gọi, ẩn chứa sinh mệnh sinh ra cùng khô héo, hy vọng cùng tuyệt vọng, biến thiên cùng vĩnh hằng. Đất làm trong ngũ hành vị cuối cùng, gánh chịu lấy vạn vật sinh trưởng căn cơ, cũng chất chứa lấy tuế nguyệt lắng động cùng tích lũy. Nó cũng không vội nóng nảy, mà là lấy bao la ý chí bao dung lấy hết thảy, các loại đợi thời gian khảo nghiệm cùng sinh mệnh thuộc về. Trần Châu trong lòng hiện lên một đạo linh cảm bốn, hắn hiểu được, muốn khắc họa đất chi phù văn, không chỉ có muốn lý giải nó bản chất, càng phải cảm ngộ nó cùng với những cái khác bốn loại nguyên tố quan hệ trong đó. Đất không chỉ có là vật chất cơ sở, càng là tinh thần dựa vào, nó đã có thể hóa thành vạn vật nguyên suối, cũng có thể trở thành mục nát điểm cuối cùng. Thổ nhưỡng thâm hậu dựng dục vô số sinh mệnh, chỉ có tại dạng này trong hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra vô hạn khả năng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thế giới tinh thần dần dần rõ ràng hình dáng, kích thích sâu trong nội tâm cảm giác. Trung quanh những cái kia kim một tướng sinh tràng cảnh trở nên càng ngày càng tươi sáng, những cái kim màu xanh biết giạt rào dây leo cùng lóe ra ánh kim loại bánh răng sen lẫn cùng múa, tựa hồ đang hô hoán một loại lực lượng mới. Nhưng vào lúc này, ý thức của hắn phảng phất bị đưa vào một cái không gian xa lạ, nơi đó là bát ngát đại địa, có núi cao nguy nga, rộng lớn bình nguyên, còn có dòng sông lao nhanh. Mỗi một tấc đất đều mạo xương đầy sinh mệnh khí tức, bùn đất mùi thơm ngát trải rộng tứ phương, tựa hồ đang khích lệ hắn đi thăm dò càng sâu tầng lần huyền bí. Đại địa đang kêu gọi, đại địa tại cộng minh. Hắn đang kêu gọi chính mình thiếu hụt mất đồ vật, hắn tại cộng minh chính mình trung ái đồ vật. Đất phong phú nội hàm làm cho người không thể nào coi nhẹ, nó tượng trưng cho sinh sôi cùng mục nát, sinh cùng tử. Cái này làm Trần Châu ý thức được, tại sinh cùng tử ở giữa, thổ nhượng gánh chịu chính là gắn bó sinh mệnh cùng cho hy vọng nhân vật. Ta cần đem đây hết thể kết hợp lại. Theo ý thức gia tăng, Trần Châu trong lòng có một loại giống như thủy triều cảm ngộ. Hắn bắt đầu thử hình ở trong nội tâm tạo dựng đất chi phù văn hình thái, đem loại kia thâm thúy mà rộng lớn lực lượng tinh thần hóa thành thực tế phù văn hình thái. Nương theo lấy hắn đối với đất lý giải, bốn bề thực vật bắt đầu lặng yên nảy mầm, cứng cỏi cỏ non từ trong khe hở nhô đầu ra, đất vàng sắp thổ nhưỡng dần dần tụ lại, hình thành một tòa vi hình mô đất, thậm chí tại toàn bộ phòng tu luyện biến hóa đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ta ở chỗ này sáng tạo không còn là đơn nhất đất phù văn, mà là cần thiết ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau hệ thống. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trong thổ nhưỡng loại kia mãnh liệt sinh mệnh lực cùng cứng cỏi khí tức, tinh tế thưởng thức mỗi một khỏa bụi bặm, đều ẩn chứa tuế nguyệt bí mật cùng tự nhiên phát tác. Chỉ gặp cái kia vi hình mô đất tĩnh mịch tí mắng, lại tựa hồ như trong lòng hắn phát ra khác biệt tiếng vọng. Cái kia là một loại khắc sâu tán đồng cảm giác, phản phất đại địa đáp lại hắn kêu gọi, cho hắn lực lượng cùng duy trì. Đất là bồi dưỡng cùng tạo nên cao hơn trí tuệ đất màu mỡ, là vạn vật thuộc về gia viên. Khi đây hết thể hội tụ ở một thể, ngũ hành cân bằng liền sẽ cho nên hình thành. Linh hồn của hắn, hắn tinh thần, chính như cùng vì sao trên trời, lẫn nhau chiếu rọi, cộng đồng canh gác lấy cái này sắp bộc lộ tài năng thế giới. Đúng lúc này, một đạo rung động năng lượng ba động từ mô đất bên trong lùa lên, sức chấn động tiếp như là hạo hãn triều tịch, theo ý niệm của hắn khuyết tán ra đến. Cái kia trong lòng hắn đã thành hình đất chi phù văn, rốt cục bắt đầu cùng với những cái khác phù văn giao hòa, tạo thành một loại hoàn toàn mới khí tượng. Đất phù văn chậm rãi thăng hoa, cùng kim một lửa nước sen lẫn dung hợp, lẫn nhau ở giữa rung động bắt đầu trở nên cân đối, cái kia ăn ý cộng minh để thế giới tinh thần biến thành vô tận chiều dâng. Theo đất phù văn hoàn thành, toàn bộ phòng tu luyện cũng giống như rót vào sinh mệnh mới, kim loại cùng thực vật cộng sinh quan hệ càng rõ ràng, những cái kia rậm rạp dây leo bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới bộ rễ, cùng sớm đã đánh xuống cơ sở mỏ kim loại lẫn nhau thẩm thấu. Không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy. Kiếp trước tu luyện qua một lần thiên địa luyện thành minh tượng pháp Trần Châu đã từng tạo nên qua thế giới tinh thần, đã từng khắc họa qua thế giới tinh thần ngũ hành. Chỉ bất quá không có lần này khắc sâu, không có lần này huyền ảo. So với đấu la vị diện thời không, hay là cơ thú thế giới thời không, Trần Châu kiếp trước chỗ thân ở thời không không thể nghi ngờ là cường đại. Nhưng là càng là cường đại thời không, nó pháp tắc liền càng là hoàn thiện, chỉ là một cái thế giới tinh thần, lại làm sao so ra mà vượt toàn bộ thời không hùng vĩ, lại thế nào so ra mà vượt toàn bộ vũ trụ vô ngần. Thế giới tinh thần chỗ là cấn pháp tắc là không trọn vẹn, đây cũng không phải là cá nhân lĩnh ngộ không trọn vẹn, mà là thế giới tinh thần đủ khả năng gánh chịu không trọn vẹn. Mất. Liên giống với 8G bộ nhớ, nhất định phải trang một tê học tập tư liệu, cái này học tập tư liệu đương nhiên sẽ thiếu. Có thể đấu la vị diện cùng cơ thú vị diện hai cái thời không khác biệt, bọn hắn cũng không phải là cực kỳ cường đại, lại hoặc giả thuyết là đơn nhất pháp tắc, không cách nào cường đại đến để thế giới tinh thần khó mà gánh chịu. Thế giới tinh thần là có tự chủ khuyết trương tính khi rõ lựa nước tứ đại thế giới chi cơ tinh thần phù văn khắc sâu tại tinh thần hạch tâm phía trên, thế giới sẽ bị khai sáng, phù văn ở giữa trung minh sẽ không ngừng khuyết trương thế giới tinh thần, tiếp tục không ngừng tăng trưởng luyện kim thuật sư tinh thần lực. Đây cũng là mạnh nhất luyện kim minh tượng pháp thiên địa luyện thành minh tượng pháp. Bởi vậy, đấu la vị diện cùng cơ thú vị diện ẩn chứa pháp tắc lĩnh ngộ trước một bước rót vào tinh thần thế giới. Hoàn chỉnh tinh thần phù văn tự nhiên có thể cộng minh ra vốn nên có thế giới tiếng vọng. Kiếp trước pháp tắc lĩnh ngộ thì là hóa thành tia nước nhỏ, không ngừng mà phong phú, hoàn thiện, đổi mới cái này chút lạc ấn tại tinh thần hạch tâm phù văn. U ám tầng mây bị kim loại hoành minh xé rách, tại đấu la đại lục rộng lớn trên vùng bình nguyên, một tòa nguy nga sắt thép hùng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sắt thép khung xương chống đỡ lấy ngàn mét tháp cao, hồn đạo phù văn cùng điện năng đường về tại trên tường thành chạy xuôi, giống như thiêu đốt cự long chiếm cứ đại địa. Năm tòa cửa lớn mở rộng, rộng lớn con đường kéo dài hướng phương xa, gánh chịu lấy đến từ ba khối đại lục thần dân cùng người đầu hàng, bọn hắn hội tụ ở đây, chứng kiến một cái mới tinh đế quốc sinh ra. Nhật Nguyệt Liên bang cờ sĩ đã bị tiêu hủy, tinh la cùng đấu linh tàn viên sớm bị ép là bụi bặm. Tại cái này hành tinh bên trên, chỉ có một cái ý chí, một cái quốc GIATHN thánh cơ thú đế quốc. Kim loại chuông lớn ở trung ương tháp cao vang vọng, sóng âm như sóng, gột rửa khắp nơi. Sắt thép mái vòm phía dưới, thần phục hung thú nằm thấp đầu lâu, kết ngao hồn sư quỷ gối quỳ lạy. Đã từng lưu vong vạn tái cơ thú bộ tộc, bây giờ đứng ở quyền lực chi đỉnh, bọn hắn đem chinh phạt, bọn hắn đem cướp đoạt, bọn hắn muốn đem phá toái cơ thú đại lục từ thời gian trong phế tích một lần nữa đúc thành. Trần Châu bước ra cung điện, thuần trắng lễ bào trong gió bay phất phới, ánh mắt của hắn như chim ưng đảo qua cương thổ, tinh thần uy áp như thủy triều che thành trì. Dưới bậc thang, chúng sinh cảm xúc tại trong cảm nhận của hắn không chỗ che thần bốn, cùng nhiệt hò hét, kính sợ run rẩy, kiềm chế phẫn hận, đều là hóa thành đế quốc quyền hành nhiên liệu. Tại phía sau hắn, ngàn mét cao xích kim pháp tướng hiển hóa, hồn đạo cùng điện năng xen lẫn hình chiếu kỹ thuật đem quân vương uy nghi đồng bộ bắn ra đến tam đại lục mỗi một tòa thành trì mái vòm. Hôm nay, thần thánh cơ thú đế quốc lập. Tiếng gầm xuyên thấu tầng mây, mà tại Trần Châu dưới chân trên cầu thang, đế quốc nền tảng sớm đã đứng sừng sững. Chương 328, thuật luyện kim chân ý, chương 328, thuật luyện kim chân ý. Phía bên phải là xe máy tộc truyền kỳ. Hải Vô Lượng, mạ vàng tóc dài như sóng cuồng xoay tròn 19 cấp chiến đấu đẳng cấp nghiền nát chủng tộc gông cùng xiển xích, nước chi chân ý tại trong bàn tay hắn hóa thành hủy diệt dòng lũ. Hòa Vô Cực, thương ngân tóc trắng xen lẫn lôi đỉnh, làm lôi đỉnh bán nguyệt trạm trung cực lĩnh ngộ người, hắn đao quang có thể bổ ra sơn nhạc. Mây Than Thở, hoàng phát ánh mắt, điện cùng băng song trọng chân ý ở trong cơ thể hắn trào lên, chỉ có hắn có thể lấy sức một mình thi triển thiên vũ đồ long múa đem truyền thuyết hóa thành hiện thực. Bên trái thì là mãnh thú tộc vương giả. Hổ Sát Thiên, trạm kim tóc dài như gió mạnh trường dương, chiến vương lĩnh vực uy áp để vạn thú run rẩy gió chi chân ý trợ hắn xé rách hết thể thủ. Kim Trảo Thần, giáp thú bộ tộc Kình Thiên chi trụ cực quang chân ý hóa thành hộ thuẫn cùng phong mang, nâng lên bộ tộc tổn vong gánh nặng. Càng tân dưới, Lam Giáp, Hỏa Thiên Xu, lực nguyên hạo các vùng bộ tộc nòng cốt đứng yên như sắt đúc pho tượng. Mà nấp thang biên giới, quỷ gối dị tộc người đầu hàng, Rin Long Vương Cổ Nguyệt Na, chuẩn thần Cáp Lạt Tát, nhân tộc tổng quân đoàn trưởng Thủy Thư Hàng Ba, túi đầu không nói. Bọn hắn thần phục, chính là đế quốc thiết luật xác minh. Hỏa Thiên Xu đè xuống nút khởi động. Đại lục bản khối tại bên trong oanh minh di động, cao năng máy móc ma trận xuyên qua vỏ trái đất, tinh cầu hạch tâm trưởng khống giả huyền ly điều hòa chạm đất tâm sao động. Ba khối phân liệt vạn năm lục địa bắt đầu ghép lại, vì đế quốc dâng lên thống nhất hạ lễ. Sắt thép bánh răng cắn vào âm thanh từ tinh la đại lục đấu với trời đại lục biên giới truyền ra. Đại địa đang chấn động. Đại địa tại Nazi. Khó. Tại huyền ly vị này chính thống tinh cầu ý chí phía dưới, vỏ trái đất di động cũng không có dẫn phát bất kỳ thai. Nhưng thân ở hai khối trên đại lục nhân dân như cũ có chút kinh hoàng, đang chấn động trên mặt đất, bọn hắn không biết sắp phát sinh cái gì. Mọi người ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp to lớn màu trắng vân đóa dần dần tụ lại, khí lưu giao thoa lấy hình thành một bức hùng vĩ bức tranh. Chiều dương xuyên thấu qua tầng mây hạ xuống hào quang, phản phất tại biểu thị kỷ nguyên mới đến. Trần Châu ánh mắt vẫn như cũ kiên định, cảm giác được nội tâm mãnh liệt cộng minh cùng vô tận tiềm năng. Này, đứng ở trên bậc Trần Châu giơ tay lên, toàn cầu vô số thành thị hình chiếu dưới Trần Châu pháp tương đồng dạng như thiên địa, luyện thành, đại lục quý nhất, thiên địa bình phục. Gió, vô hình vô tướng, lại ở khắp mọi nơi. Nó là giữa thiên địa mềm mại nhất rung động, khi thì thấp ngữ, khi thì gào thét. Nó quý tích không thể bắt, lại thôi động vân đoá đi xa, truyền lại phương xa khí tức. Tại trong luyện kim thuật gió là truyền lại sứ giả. Vô luận năng lượng lưu chuyển, như dược tề bốc hơi hương khí, hay là tư tưởng của mình, như thí nghiệm trong phòng mật ngữ, gió lấy bàn tay vô hình sâu chuỗi vạn vật. Địa, nặng nghề mà tinh mịch, là vạn vật đặt chân căn cơ. Nó trầm mặc như sách cổ, lại nâng lên núi loan, thu nhận hài cốt cùng hạt giống. Tại trong luyện kim thuật là cân bằng nền tảng. Vô luận vật chất lắng đọng, như khoáng thạch ở trong hắc ám sinh trưởng, hay là nghi thức ổn định, như nồi nấu quặng bên dưới bất động cái bệ, đại địa từ đầu đến cuối dùng tuyệt đối chi ổn đối kháng hỗn độn. Nước, mềm dẻo mà thâm thúy, là mâu thuẫn nhất tấm gương. Nó có thể chiếu rọi tinh thần, cũng có thể nuốt hết tinh ánh sáng, có thể tẩm bổ sinh mệnh, cũng có thể dị xét đồ sát. Tại trong luyện kim thuật nước là biến hóa bí thuật. Vô luận hình thái chuyển đổi, như chất lỏng thăng hoa là sương mù, hay là trí tuệ hòa tan, như cổ tịch mịt mờ ẩn dụ, nước chứng mình mềm mại đồ vật cuối cùng rồi sẽ xuyên thấu tất cả cứng ngắc. Lửa, nóng bỏng mà thuần túy, là hủy diệt cùng sáng tạo song sinh thần. Nó thôn phệ rừng rậm, lại thắp sáng đèn chén, đốt cháy thân thể, lại rèn luyện chân kim. Tại trong luyện kim thuật lửa là chuyển hóa linh hồn. Vô luận vật chất chiết xuất, như kim loại tại trong liệt diễm trùng sinh, hay là ý chí rèn luyện, như học đồ dài dằng dặc thí luyện, hỏa diễm tuyên cáo, chỉ có trong cho tàn mới có thể sinh ra tân sinh. Khi cấu thành thế giới chi cơ tứ đại tinh thần phù văn lẫn nhau cộng mình, ở trong bầu trời dập dờn ra một tầng tầng gợn sóng. Lục lan tràn ra sắt thép hùng thành, bay vọt trung bộ dãy núi, vượt qua bờ biển đại dương mênh mông, đến mặt khác hai nơi lớn. Phong tức như lao, sóng mây tựa như biển. Khi hai khối đại lục biên giới bắt đầu ở thiên địa vĩ lực hạ tương lẫn nhau tiếp cận, Trần Châu trong mắt cướp qua một tia thâm thúy quang mang. Hắn không phải tại khống chế, mà là tại dẫn đạo, tinh thần của hắn phù văn cùng thế giới bản nguyên cộng mình, khiến cho thiên địa biến hóa thuận theo hắn ý chí hình dáng tiến lên. Đây là thuật luyện kim đến cảnh giới thiên địa luyện thành. Ầm ầm. Hai tòa đại lục đụng nhau trong nháy mắt, không như trong tưởng tượng thiên băng địa liệt. Vô hình tinh thần phù văn đợt động như gợn sóng quyết tán, vút lên trùng kích, điều hòa nham tương sao động. Mà tại lưỡng đại lục chô nối tiếp, đại địa cũng không sụp đổ, ngược lại đang cuộn trào đất chi pháp tắc dưới, giống như bị một bàn tay vô hình ghép lại thành một thể. Thương dung, Trần Châu thanh âm vang vọng đất trời. Hệ, trên thổ địa mỏ kim loại rung động, hóa thành to lớn cầu nối, vững chắc đại lục ở giữa liên. Khi ba khối đại lục bản khối tại tinh cầu ý chí an ủi bên dưới hoàn thành cuối cùng cắn vào lúc, toàn bộ vị diện năng lượng triều tịch đột nhiên lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Vỏ trái đất khâu lại chỗ hở ra ngàn mét cao hợp kim dây núi, đến hàng vạn mà tính máy móc quyết loại từ khe đá bên trong phun ra ngoài, phiến lá lúc khép mở phun ra nuốt vào lấy mỏng manh hồn lực mây mù. Đây là đấu la đại lục chưa bao giờ ra hiện qua sinh thái kỳ quan. Trần Châu đầu ngón tay còn lưu lại thiên địa luyện thành dư vị. Hắn phát hiện những học sinh mới máy móc thực vật tại chủ động diễn hóa phiến lá biên giới diễn sinh ra vi hình liên cưa, có sợi rễ quấn quanh thành tứ phục mộ tờ điện bộ dáng. Kinh người hơn chính là những tạo vật này bắt đầu hướng không trung phun ra màu tím nhạt bào tử, những cái kia trôi nổi điểm sáng sau khi hạ xuống lập tức hóa thành lớn chừng ngón cái cấu trang thể côn trùng. Bệ hạ thần uy, bệ hạ và thuế, thần thánh cơ thú đế quốc và thuế. Đang lúc giờ phút này, tất cả mọi người đắm chìm tại Trần Châu cái kia cải biến thiên địa vĩ lực thời điểm, trở thành trung chó thiên cổ gấp ngừng dẫn đầu kịp phản ứng, túi đầu quỳ lạy, cùng nhiệt hô to. Khi hắn đầu gối đụng vào hợp kim mặt đất lúc, thanh thúy tiếng kim loại rung như là súng lệnh vang. Đài dưới thềm phương, mấy chục vạn quân dân như sóng triều giống như theo thứ tự quỳ sát, cái trán kề sát mặt đất. Thần thánh cơ thú, vĩnh thế trường tồn la lên tại sắt thép hẻm núi giống như trong thành thị lặp đi lặp lại chấn động, lại dẫn tới mái vòm hồn đạo hình chiếu trận liệt tự phát điều chỉnh tiêu cự, đem tràng diện này thời gian thực bắn ra đến đại lục tất cả chỗ. Chúng sinh cùng nhiệt cùng thần phục, tựa như thủy triều cuốn tới, chấn động Trần Châu tâm linh. Hắn cảm nhận được loại kia đến từ ngàn vạn sinh linh sùng kính cùng chờ mong, đó là một loại có thể cho bất luận kẻ nào say mê lực lượng, phảng phất ánh mắt của cả thế giới đều tập trung ở trên người hắn một dạng. Hắn nhìn xuống vùng đại địa này, trong đầu hiện lên vô số cái hình ảnh, tại vừa rồi trong biến hóa, Trần Châu không hề chỉ là sáng tạo ra một cái tân đế quốc, mà là mở ra một đoạn hoàn toàn mới lịch sử thiên chương. Ta đem dẫn đầu các ngươi xuyên qua giữa thiên địa vô tận bí cảnh, lãnh hội sinh mệnh chân lý. Câu nói này không tự chủ được từ trong miệng của hắn tràn ra, giống như từ sâu trong đáy lòng phát ra lời thề. Bệ hạ, ngài có gì chỉ thị? Làm cơ thú đế quốc một thành viên Hỏa Thiên Xu, tiến lên trước một bước, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đem Thâm Viên vị diện tất cả tin tức phân phát xuống dưới. Sau 3 ngày, ta muốn thân chinh Thâm Viên vị diện, là thế giới này dâng lên một món lễ lớn. Chương 329 vạn sự sẵn sàng, chinh chiến Thâm Viên, chương 329 vạn sự sẵn sàng, chinh chiến Thâm Viên. Khi Trần Châu lời nói rơi xuống, toàn bộ sắt thép hùng thành không khí đều phảng phất động lại một cái trước mắt. Hỏa Thiên Xu trong mắt quang mang bùng cháy mạnh, cơ giáp hạch tâm tiêu đốt lô bỗng nhiên hành mình, tay phải hắn đưa ngang ngực, quỳ một chân trên đất cẩn tuân bệ hạ chi lệnh. Phía sau hắn máy móc trận liệt phát ra bánh răng cắn vào kim thiết giao hưởng, vô số chiến đấu hình cơ thú tộc chiến sĩ đồng thời ngẩng đầu, trong đồng tử nổi lên màu đỏ tươi vầng sáng, đó là chiến ý kích hoạt tín hiệu. Mặt ba khối đại lục vừa mới hợp nhất, đế quốc gót sắt đã nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp nguyên vị. Đó là đấu la vị diện bên ngoài một tầng không gian khác, tràn ngập vặn vẹo quy tắc cùng ăn mòn tính ám năng. Đế quốc nếu muốn chân chính sừng sững tại chư giới chi đỉnh, nhất định phải đem nơi đó hóa thành nhiên liệu. Trần Châu ánh mắt vượt qua phụ phục chúng sinh, nhìn về phía thiên không. Lúc này mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, tầng mây xoay tròn như máu, mà tại thường nhân không thể gặp vĩ độ bên trong, tinh thần của hắn phụ văn đang cùng hàng rào thế giới cộng hưởng. Vị diện cùng vị diện ở giữa có chỗ khác biệt. Bóng. Cái gọi là vị diện chính là sơ bộ diễn sinh ra thiên địa ý thức, có thể là gọi tinh cầu ý thức sinh mệnh tinh. Chỉ bất quá vị diện hoàn cảnh khác nhau, cuối cùng sẽ diễn hóa xuất khác biệt vị diện tấn thăng con đường. Như là đấu la vị diện chính là thường thấy nhất thông qua cường giả này đến cường giả khác không ngừng đột phá cực. Hạ, cuối cùng dẫn đạo vị diện ý thức, tinh cầu hạch tâm hoàn thiện, từ đó có thể càng nhiều thu lấy vũ trụ chi bên trong hỗn loạn vô tự năng lượng. Chỉ bất quá bởi vì thần giới can thiệp, đấu la vị diện tấn thăng mới chậm chạp không có tiến triển thôi. Mà Thâm Viên vị diện khác biệt, tại Thâm Viên Thánh Quân dẫn đầu xuống, Thâm Viên vị diện cơ hồ muốn đem trở thành Thâm Viên bộ tộc vị diện pháo đài chiến tranh. Như là một chiếc ngao du tại trong vũ trụ thuyền lớn, một khi phát hiện vị diện, liền sẽ leo lên trên đó, tiến đi tiếp mạn thuyền chiến triệt để trở thành kẻ cướp đoạt một dạng tồn tại. Nhưng tương tự, Thâm Viên vị diện cải tạo, cơ hồ đem toàn bộ vị diện hóa thành loại năng lượng vị diện loại hình, đấu la vị diện một khi đem nó thôn phệ, tất nhiên có thể trong nháy mắt tấn thăng. Trần Châu một bộ bạch kim chiến bào, đứng ở trước điện, ánh mắt thâm trầm mà uy nghiêm, phảng phất ngưng tụ vô tận chiến ý cùng thống ngự chi lực. Mà tại trước người hắn, năm bóng người đứng song vai, thần thái sôi sục, chiến ý ngút trời, bọn hắn là xe máy bộ tộc chí cường lãnh tụ, cũng là manh thú bộ tộc vô song chiến tướng. Khi nghe thấy Trần Châu mệnh lệnh đằng sau, năm vị truyền kỳ hai mắt sáng tỏ, chiến ý ngút trời. Hải Vô Lượng phóng khoáng tiến tới một bước, mạ vàng tóc dài theo gió cuốn vũ. Hắn đã đánh vỡ xe máy bộ tộc ngàn vạn năm gông cùm xiềng xích, chiến đấu đẳng cấp bước vào 19 cấp, khống chế nước chi chân ý, sóng lớn bộ tộc tại hắn thống lĩnh bên dưới uy thế ngập trời. Giờ phút này, hắn cao giọng cười to, giống như sóng lớn vô bờ bệ hạ, Thâm Viên vị diện há lại cho người khác mong muốn du, chưa đem nguyện vì tiên phong. Thanh âm của hắn như là biển động, cuồn cuộn chiến ý làm người nhiệt huyết sôi trào. Một bên, Hỏa Vô Cực ôm ấp thế xét đánh lôi đỉnh, thương ngân tóc trắng trong gió có chút tung bay. Hắn chính là thời gian chi thành lôi đỉnh bộ tộc tộc trưởng, thiên cổ đến nay lôi đỉnh bán nguyệt trạng mạnh nhất lĩnh ngộ người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ủ dấu thiên địa lôi uy. Hắn ổn trọng như núi, ánh mắt như điện Thâm Viên quỷ quyệt khó lường, cần lấy thế lôi đỉnh vạn quân nghiền ép. Mặt tướng nguyện xuất bộ tùy hành. Đương nhiên, điện quang cùng Hàn Xương giao thoa khí chẳng nghiêm nghị mà lên, đó là mây than thở, một cái chấn cổ nhấp nháy này tuyệt thế thiên tiêu. Hắn không chỉ có khống chế điện cùng băng hai đại chân ý, càng có thể một mình thi triển truyền thuyết bên trong hợp kích tuyệt kỹ Thiên Vũ Đồ Long Múa. Lãnh ngạo khinh cùng hắn chỉ là có chút ngẩng đầu, lông vàng tóc ngắn tại quang ảnh ở giữa lấp lóe sắc bén Thâm Viên chi địa, băng phong ngàn dặm, có thể là điện quang liệt không, đều là tại ta một ý niệm. Thanh âm của hắn không cao, lại tràn ngập không thể lay động tự tin. Manh thú bộ tộc phương hướng, Hổ Sát Thiên chậm rãi tiến lên, chạm kim tóc dài phần phật như diễm. Vị này bước vào chiến vương lĩnh vực truyền kỳ, trải qua phản bội cùng trung thành, tâm thần đã đạt đến cảnh. Gió chi chân ý tại hắn tuần thân lưu chuyển, lang lệ nhưng không mất trầm ổn. Hắn trầm giọng nói nguyện vì bệ hạ. San bằng thâm nguyên. Cuối cùng, kim quang lấp lóe, kim trảo thần sừng sững như núi. Tại giáp thú bộ tộc mất đi chủ cột thời điểm, là hắn nâng lên tổn vòng gánh nặng. Hắn hôm nay tuy không phải chiến vương, lại có được không thua chiến vương cường hãn ý chí. Tóc vàng tại ánh chiều tà bên trong chiếu sáng rạng rỡ, hắn nghiêm nghị nói chưa đem dưới trướng giáp thú tinh huyễn, tất là bệ hạ đạp nát thâm viên trở ngại. Trần Châu khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn đám người, trong lúc vui vẻ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng tín nhiệm. Ba ngày thời gian chuẩn bị thoáng qua tức thì. Tại trong ba ngày nay, toàn bộ thần thánh cơ thú đế quốc như là một máy tinh vi cố máy chiến tranh, hiệu suất cao mà im lặng vận chuyển lại. Ti tình báo đem thâm viên vị diện tài liệu cặn kẽ phân phát đến các đại quân đoàn, bao quát thâm viên 108 tầng kết cấu đồ, các tầng chúa tể đặc tính, thâm viên năng lượng ăn mòn phương thức, lấy cùng mấu chốt nhất, vị diện nơi hạch tâm tọa độ. Những này tuyệt mật tư liệu bị phong chứa ở tinh thần mã hóa trong hồn đạo khí, chỉ có trải qua đặc thù nhận chứng tướng lĩnh mới có thể giải tỏa. Trần Châu đứng tại sắt thép hùng thành trung ương trên tháp cao, nhìn xuống như bảy kiến giống như có thứ tự tập kết quân đoàn. Thiên không bị đến hàng vạn mà tính phi hành khí che đậy, kim loại vụ vụ như là trầm thấp lôi minh, quanh quẩn tại thành thị trên không. Tinh thần cảm giác của hắn bao trùm toàn bộ đại lục, những cái kia nhảy nhót chiến ý, thiêu đốt đấu trí, đều hóa thành hắn ý chí kéo dài. Ngày thứ ba, tảng sáng thời gian. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xé rách tầng mây lúc, sắt thép hùng thành trên quảng trường trung ương, một tòa to lớn không ở giữa cửa đã đứng sừng sững mà lên. Khung cửa do thuần trắng hợp kim gen đúc, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, cái kia là nước lửa gió tứ đại tinh thần phù văn cụ hiện hóa. Trong môn, ưu tử sắc tuyển cơn xoay xoay chậm chậm, như là thông hướng một thế giới khác đường hầm. Trần Châu một bộ bạch kim chiến bảo, đứng ở trước cửa. Tại phía sau hắn, đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội đã tập kết hoàn tất. Bên trái là xe máy tộc sóng lớn quân tiên phong đoàn, lôi đỉnh cấm vệ quân đoàn, hàn băng lệ khiếu quân đoàn cùng thiểm điện cơ động quân đoàn. Phía bên phải là mãnh liệt thú tộc hổ báo quân đoàn cùng giáp thú quân đoàn. Càng hậu phương là nhân tộc hồn đạo sư đoàn, viễn trình cơ giáp quân đoàn, hồn sư cơ động sư đoàn cùng cổ nguyệt na thống lĩnh hồn thú tinh nhuệ. Ngũ đại truyền kỳ đứng tại hàng trước nhất, chiến ý như hồng. Bệ hạ, vạn sự sẵn sàng. Hỏa Thiên Xu không người nói. Trần Châu khẽ bước cằm, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Hắn có thể cảm nhận được loại kia lạnh thấu xương sát phạt chi khí, đó là trải qua bách chiến sau mới ma luyện ra phong mang. Thâm Nguyên vị diện, không giống với đấu La đại lục dĩ vãng bất kỳ một đối thủ nào. Hắn mở miệng nói, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người không thể rơi lấy nhẹ tâm, nhưng cũng không cần quá cẩn thận chặt chẽ. Nhớ kỹ, chúng ta không phải đi phòng ngự, mà là đi chinh phục. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia phiến không gian thật lớn cửa bỗng nhiên mở rộng, vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên nhưng tăng tốc. Trong môn năng lượng màu tím bắt đầu sôi trào, phảng phất một đầu đói khát dã thú, chờ đợi thôn phệ nó con mồi. Chương 330, triệt để thôn phệ. Chương 330, triệt để thôn phệ. Xuất phát. Ngắn gọn mệnh lệnh như là kinh lôi nổ vang, ngũ đại truyền kỳ không chút do dự bước vào cổng không gian. Tại bọn họ sau lưng, trùng trùng điệp điệp quân đoàn như là dòng lũ sắt thép, tràn vào cái kia thế giới không biết. Nếu là chinh phục, nào như vậy tất đi vậy đến từ ở thâm viên mở thông đạo. Khấu khả vãng, ta cũng có thể hướng. Nếu thâm viên có 108 tầng, vậy liền đem 108 tầng từng tầng đánh dụng. Tử Khải đứng tại tường thành sắt thép đỉnh, nhìn xem cổng không gian dần dần khép kín. Hắn lam tử sắc quang học kính hiện lên một tia băng lãnh quang mang. Lần thứ 7 tổ ong oanh tạc đã kết thúc 72 tầng thâm viên ma long toàn bộ tiêu diệt. Bích Bạch Sơn thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến ngoài thông đạo thâm viên sinh vật đã bắt đầu rút lui. Toàn bộ trên không cánh đồng hoang, vô số cơ thú chiến sĩ đứng lơ lửng, cương thiết chi rực dưới ánh chiều dương lóe ra xâm nhiên hàn quang. Bọn hắn vũ khí sau lưng mổ đủ lệ toàn diện kích hoạt tổ ong đạo đạn ổ đạn mở rộng ra, phảng phất tùy thời chuẩn bị lại một vòng bao trùm thức đả kích. Bích Bạch Sơn chuẩn bị quân đoàn thứ 3, bắt đầu thành lập phòng tuyến. Tử Khải ra lệnh giữ vững thông đạo nhập miệng, tránh cho thâm viên sinh vật phản công. Chúng ta muốn vì quân thượng giữ vững lỗ hổng này, để những vực sâu kia sinh vật không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể diệt vong. Minh Bạch. Bích Bạch Sơn thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng hắn kim loại đốt ngón tay lại có chút nắm chặt. Đã từng lôi đình bộ tộc, tại cơ thú đại lục trong lịch sử chỉ có bị vây công phần, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể lấy không thể địch nổi hỏa lực nghiền ép địch nhân. Nơi xa, như địa ngục thâm nguyên thông đạo còn tại phun trào ra màu tím đen năng lượng loạn lưu, nhưng giờ phút này, nơi đó đã không có một cái thâm nguyên sinh vật dám hành động thiếu suy nghĩ. 3, bởi vì hiện tại, chiến trường quy tắc đã bị triệt để sửa. Trần Châu chậm rãi bước vào cổng không gian. Cảnh tượng trước mắt lập tức vặn vẹo biến hóa, từ sắt thép hùng thành ánh nắng biến thành vực sâu vô tận đen tối. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông tính ăn mòn năng lượng, phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều có thể đốt bị thương phổi bộ. Nhưng Trần Châu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trong thế giới tinh thần một chi phụ văn hơi sáng lên, không khí chúng độc làm liền cấp tốc phân giải thành vô hại chất dinh dưỡng. Tại phía sau hắn, mấy vạn tên chiến sĩ cơ giáp đã cấp tốc cấu trúc lên tuyến đầu trận địa. Tường thành sắt thép kiên quyết ngoi lên mà lên, hồn đạo hụ súng khóa chặt bốn phía, mà chỗ càng cao hơn, lơ lửng máy móc chiến hạm như đen kịt chim ưng, xoay quanh tại đám người đỉnh đầu. Thâm Nguyên vị diện 108 mục nát chi triều. Một bên Hỏa Thiên Xu mở ra địa đồ 3D nơi này chủ yếu do Thâm Nguyên nhuyễn trùng cùng hư thối đi loại sinh vật thống trị, quân vương chiến lực dưới mặt đất, nhưng số lượng cực kỳ to lớn. Trần Châu nhẹ gật đầu. Vậy liền từ 108 bắt đầu, triệt để thanh lý. Hỏa Thiên Xu máy móc khỏe miệng giơ lên một tia đường cong như ngài mong muốn. Tác chiến bắt đầu. Hỏa Thiên Xu đứng đang chỉ huy trên đài, đưa tay vung lên. Trong chốc lát, toàn bộ mục nát chi triều bị cuồng bạo hỏa lực bao trùm năm, lôi đình nguyên tố tạo thành điện từ mạch xung quét ngang toàn trường, đem dấu ở trong vũng bùn Thâm Nguyên nhuyễn trùng trong nháy mắt điện thành than cốc. Hải Vô Lượng xuất lĩnh sóng lớn bộ đội thì từ mặt bên tiến lên, bọn hắn điều khiển năng lượng triều tịch để nguyên bản đặc dính đầm lầy sôi trào đứng lên, vô số sống dưới nước thâm viên sinh vật bị tươi sống đun sôi, quay cuồng ở trên mặt nước. Quá yếu. Mây than thở cánh tay máy mở rộng, phần tay băng xương máy phun quét ra một mảnh cực hàn khu vực, những cái kia nhào tới hư thối sinh vật trong nháy mắt đông thành tượng băng, lập tức bị phía sau hắn chiến sĩ cơ giáp một cước đập nát. Hổ Sắt Thiên cười lạnh một tiếng, chạm kim tóc dài tại huyết sắc dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt lóa mắt. Hắn một mình một nhân hóa tắc phong bạo, phóng tới thâm viên quân đội dày đặc chỗ, những nơi đi qua, tính ra hàng trăm thâm viên sinh vật bị xé nứt thành đầy trời huyết đục khối vụn. Kim Trảo Thần không có nhiều lời, nhưng hắn trên trang giáp cực quang phủ văn tự hành vận chuyển, hình thành một mảnh ánh sáng màn che chở lấy phe mình chiến sĩ, mà những cái kia ý đồ tới gần hắn thâm viên sinh vật, vừa chạm vào cùng vầng sáng màu vàng liền hồi phi yên diệt. Trần Châu đứng ở phía sau đài cao, lặng lặng nhìn chăm chú lên chiến trường hết thảy. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là đơn phương tàn sát, thâm viên sinh vật thậm chí không cách nào hình thành hữu hiệu phản kháng. Bọn chúng số lượng lại nhiều, cũng bất quá là bị cơ thú văn minh hiệu suất chém giết nghiền nát lâu kiến. Thâm viên vị diện, tầng thứ nhất. Con ngươi. Cung điện màu đen đứng sừng sững ở biển máu vô tận phía trên, trên vương tọa thân ảnh chậm rãi mở mắt ra. Đấu La vị diện sâu kiến, dám bước vào lĩnh vực của ta. Thâm viên thánh quân thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, như là ác quỷ nói mớ. Theo lửa giận của hắn, cả phiến huyết hải cuồn cuộn mà lên, nhưng cùng với thời khắc này, còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ thâm viên. Cảnh cáo. Tầng thứ 108 triệt để phá thoái, năng lượng không có bất kỳ cái gì thu hồi dấu hiệu. Đối phương vô cùng có khả năng nắm trong tay thôn vệ năng lượng thủ đoạn. Tầng thứ 2 gặp phải trước nay chưa có thế công. Tầng thứ 3 phòng tuyến sụp đổ. Cái này đến cái khác thâm viên quân chủ quỷ sát tại hắn vương tòa trước, trong mắt che kín sợ hãi cùng phẫn hận. Thanh quân, những cái kia máy móc tạo vật thật là đáng sợ. Bọn hắn vũ trang chưa bao giờ thấy qua, chiến sĩ của chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Thâm viên thánh quân bàn tay đột nhiên nắm lại, bóng tối vô tận năng lượng giống như thủy triều hội tụ ở sau lưng của hắn, hình thành vặn vẹo cự ảnh. Thông chi 72 tầng trở xuống tất cả đế quân, toàn bộ xuất chiến. Thâm viên vị diện liền tựa như một chỗ cái phế, càng là thượng tầng, năng lượng liền càng là thưa thớt, thâm viên sinh vật số lượng liền càng là khổng lồ, tương đối thực lực liền càng là nhỏ yếu. Nhưng cho dù là như vậy, mỗi một tầng đều là thâm viên vị diện không thể thiếu tồn tại. Bây giờ nghe thấy tầng thứ 108 bị phá hủy, thâm viên năng lượng bị thôn vệ hầu như không còn, thâm viên thánh quân làm sao có thể không phẫn nộ? Văn minh máy móc dòng lũ sắt thép ép qua đầm lầy, đem thâm viên sinh vật hải cốt hóa thành than cốc. Biển không số lượng nước chi chân ý hóa thành thao thiên cự lãng, mỗi một lần xoay tròn đều nuốt hết hơn vạn thâm viên nhuyễn trùng. Hổ sắt trời gió chi chân ý thì hóa thành vô hình lưỡi dao, đem chạy tán loạn hủ hóa phi long xoắn thành huyết đục mưa to. Trần Châu bước qua sền sệt bùn màu đen triều, đế giày nhiễm máu đen còn chưa nhỏ xuống, liền bị lửa chi phủ văn bốc hơi là màu đỏ tươi sương mù. Hắn đưa tay để lại một tòa vặn vẹo đen kịt cốt tháp năm, đó là thứ 108 tầng năng lượng tiết điểm. Đầu ngón tay kim chi phủ văn lấp lóe, cốt tháp trong nháy mắt vỡ vụn là bụi kim loại, mà giấu ở tháp tâm thâm viên hạch tâm thì bị một chi phủ văn quấn quanh thôn phệ. Một tầng thâm viên năng lượng, bù đắp được Đấu La đại lục 3 tòa thành trì hồn lực tổng cộng. Trần Châu nhìn chăm chú lòng bàn tay phủ động màu tím đen kết tinh, khó trách thâm viên thánh quân có thể nuôi dưỡng mấy triệu lớn quân. Huyền Ly. Trần Châu nhẹ giọng kêu gọi. Nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thiếu nữ trong nháy mắt xuất hiện, Đấu La ngôi sao thần, vị diện trưởng khống giả, Trần Châu đệ tử 3, Huyền Ly. Đem những này đều hấp thu đi. Trần Châu sờ lên Huyền Ly đầu, nói khẽ. Khi Huyền Ly đầu ngón tay tiếp xúc thâm viên kết tinh trong nháy mắt, toàn bộ đầm lầy đột nhiên yên tĩnh. Quay cuồng bùn tương ngưng kết thành thủy tinh thể, phiêu tán trên không trung huyết châu duy trì hoàn mỹ hình tròn lơ lửng. Vị này tinh hạch hóa thân mở ra màu hổ phách đồng từ lúc, tầng thứ 108 vị diện quy tắc bắt đầu tăng dã, không phải băng sập, mà là như là bị cao hơn vĩ độ tồn tại dùng cục tẩy tẩy bút tích từ trên căn nguyên bị xóa đi. Triệt triệt để thôn vệ hầu như không còn. Chương 331, xâm lấn thâm nguyên, chương 331, xâm lấn thâm nguyên. Tại Đấu La vị diện, giờ phút này chỉ biết là đế quốc vừa mới thành lập, lại lập tức tiến hành chinh chiến bình dân chăm họ, phát giác bầu trời kia mặt trời chói chang cao chiếu, lại rơi ra mưa phùn giả dích. Cái kia mưa phùn làm dịu vật, tràn ngập hương thơm linh khí. Đấu La vị diện bắt đầu thôn vệ thâm nguyên vị diện năng lượng, dù là tràn ra phế liệu, đều đủ để bây giờ đã hợp ba làm một siêu cấp đại lục hưởng thụ đại lượng năng lượng triều tịch. Thần thánh cơ thú đế quốc và thuế, bệ hạ và thuế, không biết là ai mang theo đầu, trong lúc nhất thời tất cả thành trì khu phố, nhà máy trong thôn trang, gieo họ âm thanh liên tiếp. Tầng thứ 107, tầng thứ 106, thứ 105 tầng, tầng thứ 81. Tại mấy vạn cơ thú bên dưới đại quân, tại biển vô lượng, vân thái thức, hỏa vô cực, kim trảo thần, hổ sát thiên dẫn đầu xuống, mỗi một lần thâm viên đế quân một khi xuất hiện liền lọt vào thuần sát. Không xuất hiện cũng sẽ bị dây lát giết. Những cái kia lộn xộn, không có đầu mối thâm viên sinh vật cũng giống như thế. Làm gần năng lượng sinh vật bọn hắn, cũng sẽ không bị cơ thú quân đoàn buông tha. Vị diện năng lượng quy về Đấu La vị diện, nhưng những sinh vật này năng lượng liền nên bọn hắn hưởng dụng. Ánh sáng năng lượng hạt không ngừng bị đánh giết thâm viên sinh vật cơ thú các chiến sĩ hấp thu, chiến đấu năng lượng không ngừng tăng lên đứng lên. Đối với có thể giết địch hấp thụ năng lượng tăng lên tự thân cơ thú các chiến sĩ tới nói, không có cái gì so chiến đấu, chiến tranh thực lực tăng lên tới nhanh hơn. Tầng thứ 81 dung nham chi sống lưng tại thí thần cấp hỏa lực bên trong sụp đổ. Nóng sáng năng lượng dòng lũ xuyên qua vị diện bình chứng lúc, thâm viên thánh quân rốt cục xé nát vương tọa lan can. Tầng thứ 72 bên trong, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 72 thâm viên sinh vật hết thảy bị tụ tập được đến, mênh mông đại quân hướng phía thiên không nhìn lên, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Thâm viên trên vương tọa, thâm viên đế quân nóng ánh sáng long lanh trắng muốt phát, khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, một đôi tròng mắt màu đen không có uổng phí con mắt, chỉ là thâm thúy tựa như thâm viên. Ngón tay thon dài, một thân trường bào màu đen bao trùm toàn thân, khoan hậu vai lĩnh hướng hai bên mở ra, liên quan lấy to lớn áo choàng màu đen hướng về phía sau lưng lan tràn, lại phảng phất vô tận. cầm trong tay do thâm viên vị diện thai ngén mà ra siêu thần khí tiên thánh nước yên kích, làm thâm viên vị diện vị mặt chi chủ, hắn cơ hồ là siêu phụ tải điều động thâm viên vị diện lực lượng bản nguyên, tăng lên chính mình, sách thăng đại quân. Thâm viên vị diện tồn vong ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thâm viên vị diện xâm lấn không thành, phản bị đả kích hủy diệt. 72 tầng bắt đầu, 71 vị thâm viên đế vương đứng ở giữa không trung, vận sức chờ phát động. Đứng tại thâm viên đế quân bên cạnh, chính là thâm viên vị diện chiến lược mạnh nhất. Xén tóc đế khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 10, thực lực chuẩn thần, là thâm viên thánh quân tọa kỵ. Hắc địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 9, thực lực chuẩn thần, am hiểu thôn phệ các loại năng lượng. Ong địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 8, thực lực chuẩn thần, am hiểu chỉ huy quần thể tác chiến. Hóa địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 7, thực lực chuẩn thần, am hiểu biến hóa hình thái cũng có được cùng hình thái tương tự năng lực. Ngự. Chí địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 6, thực lực chuẩn thần, am hiểu khống chế cùng lưu lượng. Liêm địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 5, thực lực chuẩn thần, am hiểu tốc độ cùng không gian. Ma địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 4, thực lực chuẩn thần, thâm viên ma ngôi chi chủ, am hiểu phòng. Liệt địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 3, thực lực chuẩn thần, nắm giữ thần lực. Linh địa khống chế thâm viên vị diện tầng thứ 2, tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh, am hiểu tinh thần công kích. Cái này 9 vị đế quân, tại thâm viên vị diện bản nguyên khí tức tiêm nhiễm phía dưới, nhao nhao trong thời gian ngắn bước vào thần minh cấp độ, uy thế hãi nhiên. Ầm ầm. Lại một tầng thâm viên bị phá hủy. Tại vô số thâm viên đại quân xem ra, mỗi một tầng thâm viên cơ hồ tương đương tại bọn hắn thế giới bị phá hủy bộ dáng. Quả thực làm bọn hắn không ngừng run rẩy. Tầng thứ 72 thâm viên tiếng chống trận xuyên thấu trùng điệp vị diện bình chướng. Khi Trần Châu đạp nát thứ 80 tầng vị diện hạch tâm lúc, toàn bộ dung nham hẻm núi đột nhiên treo ngược, nóng hổi nham tương như bị bàn tay vô hình kéo dắt lên phía thiên không, mà nguyên bản màu xám trắng thương khung thì sụp đổ thành hình cái phễu vòng xoáy. 72 tầng thâm viên ngay tại chủ động sụp đổ. Không gian chống chất. Lựa tiên su máy móc con người co rút lại thành cây kim hình, thâm viên thánh quân tại áp xúc vị diện độ dày. Huyền Ly váy không gió mà bay. Nàng dưới chân dọc theo màu vàng nhạt bộ rễ, đâm vào vặn vẹo không ở giữa nhăn nheo không phải chống chất. Là hiện thế. Thiếu nữ tiếng nói bên trong hỗn tạp trong tinh cầu hạch ông minh hắn ngay tại thôn vệ 80 tầng đến 73 tầng thâm viên vị diện tầng. Trần Châu tinh thần phù văn tại bên ngoài thân lưu chuyển, lạnh lùng nhìn chăm chú thâm viên đế quân vậy cuối cùng dãy rủa, vung tay lên, tiếng quát nói, các chiến sĩ, trận đầu tức quyết chiến, nếu bọn hắn muốn được ăn cả ngã về không, vậy liền nghiền nát bọn hắn. Thiểm điện màu tím xé rách vặn vẹo thiên khung, toàn bộ thâm viên 72 tầng vị diện bình chướng như là bị xé mở huyết đục, lộ ra dữ tợn vết nứt. Quay cuồng sương mù màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ, hóa làm từng đạo vặn vẹo dòng lũ màu đen, xoay quanh tại thâm viên thánh quân đỉnh đầu. Hắn áo choàng màu đen không gió tự động, thiên thánh nước uyên kích có chút rung động, từng sợi màu tím đen lực lượng pháp tắc quấn quanh trên đó, cắt đứt lấy hư vô không gian. Đấu La vị diện sâu kiến, các ngươi coi là có thể hủy diệt thâm uyên. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn giọng, lại tại vô hình ở giữa hóa thành một cỗ tinh thần chấn động, trong nháy mắt quét sạch cả cái chiến trường. Những cái kia lơ lửng ở giữa không trung máy móc chiến hạm thậm chí có chút lay động, phản phất gặp một loại nào đó vô hình va chạm. Trần Châu trong mắt không có nửa phần ba động, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú lên thâm uyên thánh quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giết. Hổ sát thiên xuất thủ trước, mái tóc dài vàng nóng cuồng vũ như diễm. Ý thức lưu không ngừng truyền thâu tại mỗi một vị cơ thú chiến sĩ trong óc, nước chảy mây trôi điều động lấy mấy vạn cơ thú chiến sĩ đối mặt cái kia mấy chục vạn mấy trăm vạn thâm viên sinh vật đại quân. Mỗi một cái quân đoàn, mỗi một cái cánh quân, mỗi một cái sư đoàn, như là tinh chuẩn giao giải phẫu một dạng, tại vị này chiến tranh đại sư điều tiết khống chế bên dưới không ngừng cắt chém chiến tuyến, xen kẽ tiến công, bao trùm oanh tạc. Sắt thép lĩnh vực ở trong vực sâu lan tràn. Hỏa lực tiếng oanh minh chấn động không gian vặn mèo, điện. Tương tạc đạn bộ phát ra màu xanh trắng quang mang đem trọn phiến thương khung thắp sáng. Mấy triệu thâm viên đại quân lít nha lít nhít. Hội tụ tại tầng thứ 72 hạch tâm trên chiến trường, xúc tu giống như quấn quanh thâm viên khí tức hóa thành cồn cồn đen. Sương mù lôi cuốn lấy sát lục cùng hủy diệt ý chí. Nhưng mà, hắc vụ này chưa quét sạch đến cơ thú quân đoàn trước trận, liền bị một cô vô hình cơn bão năng lượng xé nát. Hòa vô cực trường đao chỉ xéo, nhận phong lượn lờ lấy sáng chói lôi quang. Trước người hắn, lôi đỉnh quân đoàn cả tề liệt trận, trên vai cài đặt điện từ mạch súng pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất, họng pháo ngưng tụ dòng điện như là vạn ngàn du long nằm yên, chỉ đợi mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt. Chương 332, Thâm Viên Thánh Quân, vẫn lạc. Chương 332, Thâm Viên Thánh Quân vẫn lạc. Lôi bạo ma trận khai hỏa. Oeng. Chói mắt màu xanh trắng cổ sáng như hồng thủy giống như chút xuống, tinh chuẩn cắt vào thâm viên quân đoàn trung quân trận hình. Mãnh liệt lôi đỉnh chi lực tiếp xúc đê dài thâm viên sinh vật sắc ngoài, liền đem nó triệt để điện thành than cốc, ngay cả hải cốt đều tại năng lượng trùng kích bên trong hôi phi yên diệt. 61 vị đế quân xông lên chiến trường, cùng cơ thú đại quân tướng lĩnh chém giết cùng một chỗ. Thâm viên thánh quân bên cạnh 9 vị đế quân đồng dạng thẳng hướng Trần Châu phương hướng, ý đồ lập bất thế chi công. Nhưng sau một khắc, một đạo mạ vàng tóc dài thân ảnh xuất hiện trước người. Kinh thiên sóng đại giết. Biển vô lượng song kích quấy trên bầu trời hiện hiện treo ngược chi hải nước chi chân ý hóa thành thực chất pháp thì xiển xích. Những cái kia trào lên sóng lớn tại tiếp xúc hắc vụ trong nháy mắt lại ngưng kết thành sắc bén băng tinh, đem ba tên nhào tới thâm viên đế quân trực tiếp xuyên thủng. Trong đó một vị toàn thân thiêu đốt lên nham tương liệt đế nộ gào thét huy quyền đệ xuống, lại bị đột nhiên xuất hiện tại bên người Vân Thái Tức dùng rực nhận chặt đứt cánh tay bốn, vị này xe máy tộc thiên kiêu phía sau máy móc cánh chim hoàn toàn triển khai lúc, dương cánh vượt qua 20m, mỗi một phiến lông vũ đều chạy xuôi điện cùng băng song trọng năng lượng. Tạp ngư liền nên có tạp ngư giác ngộ. Vân Thái Tức giẫm nát liệt đế đầu lâu, hoàng phát tại bên trong cơn bão năng lượng của vũ, đầu ngón tay hắn ngưng tụ lạnh xương trường thương đột nhiên chuyển hướng, quán xuyên đang cố gắng đánh lén chỉ huy hệ thống bên ngoài ma đế. Hổ sắt thiên cùng kim chảo thần như là hai đạo thiểm điện màu vàng cắt vào trận địa địch. Người trước mỗi lần vung chảo đều mang theo kẽ nước không gian, chín tên thâm viên đế quân tạo thành vây kín trận hình bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở lỗ hổng, người sau thì như là một bức di động tường thành sắt thép cực quang phù văn hình thành quang thuẫn đem tất cả công kích đều bắn ngược, hắc đế phun ra tính ăn mòn năng lượng thậm chí cuốn ngược trở về hòa tan cằm của mình. 71 tên đế quân trong nháy mắt tan tác để thâm viên thánh quân rốt cục rời ghế mà lên. Dưới chân hắn vương tọa hóa thành màu tím đen chất lỏng leo lên toàn thân, hình thành giữ tận thâm viên áo giáp. Thiên thánh nước tuyên kích vạch ra cung ánh sáng trực tiếp đem không gian cắt đứt thành phá toái mặt kính, mười mấy tên đột tiến chiến sĩ cơ giáp tính cả chung quanh vị mặt kết cấu cùng một chỗ bị cắt thành mảnh vỡ. Trần Châu Bạch Kim chiến bảo tại năng lượng loạn lưu bên trong bay phất phới. Hắn đạp trên băng liệt mảnh vỡ không gian chậm bước tiến lên, những cái kia đủ để xé nát thần thể vết nứt không gian tại chạm đến hắn áo bào trước liền bị sai chỗ vĩ độ bắn ra. Tứ đại tinh thần phù văn tại quanh người hắn cụ hỉ hẹn thần đồng trục bánh răng cấu kim phỉ thúy dây leo quấn quấn một màu đen thủy triều trào lên nước xích hồng liệt diễm bước lên lửa, vàng hạt nặng nghề bao dung đất 37, năm loại lực lượng bản nguyên lẫn nhau dây dưa xoay tròn, hình thành hoàn mỹ luyện kim bế hoàn. Ngươi căn bản không biết mình đang đối kháng với cái gì. Thâm Viên Thánh Quân trong thanh âm lần đầu xuất hiện run rẩy. Hắn toàn lực thôi động Thiên Thánh Nước Yên Kích, siêu thần khí phong mang đem tầng thứ 72 vị diện quy tắc đều chém ra vết dạn thâm viên tồn tại trăm vạn năm, thôn vệ hơn 17 cái vị diện. Trần Châu đưa tay hư nắm, ngũ đại phù văn đột nhiên sụp đổ thành hỗn độn điểm sáng ngươi thôn vệ bất quá là bụi bặm. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt mà bây giờ, toàn bộ chiến trường đều lâm vào quỷ dị ngưng trệ. Những cái kia giao thoa năng lượng dòng lũ, bắn nổ hồn đạo pháo đạn, vẩy ra mảnh kim loại, tất cả đều tại một loại nào đó cao hơn vĩ độ lực lượng tác dụng dưới dừng lại. Chỉ có Thâm Viên Thánh Quân nhìn thấy, Trần Châu lòng bàn tay xoay tròn không phải điểm sáng, mà là vũ trụ nhỏ ném ảnh. Thiên địa luyện thành về với bụi đất. 72 tầng thâm viên chỗ sâu nhất truyền đến pha lê phá toái giòn vang. Treo chống vị diện pháp tắc xiển xích tốc đứt từng khúc nước, vị diện nơi hạch tâm hồ dung nham trong nháy mắt khí hóa, những cái kia do trăm vạn năm thôn vệ tích lũy dày nặng năng lượng, giờ phút này như là gặp được như lỗ đen tuôn hướng Trần Châu lòng bàn tay. Huyền Ly thân ảnh tại năng lượng trong dòng lũ như ẩn như hiện, nàng mỗi cái sợi tóc đều hóa thành hấp thu thâm viên bản chất đường ống. Thâm Viên Thánh Quân phát ra không giống tiếng người rít lên. Hắn điên cuồng vung vậy thiên thánh nước tiên kích, lại phát hiện siêu thần khí chém ra kẻ nứt cũng bị về với bụi đất chi lực xoay khúc thôn vệ. Không có khả năng. Đây là thâm viên vị diện quyền hành. Hắn thâm viên áo giáp bắt đầu chọc từng mảng, lộ ra phía dưới núc nhích màu tím đen huyết 14, đó là cùng vị diện cộng sinh trăm vạn năm chứng minh. Quyền hành. Trần Châu cười lạnh làm cho cả chiến trường nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn tay trái đột nhiên đâm vào chính mình lồng ngực, rút ra một thanh do tinh thần phù văn cụ hiện hóa trường kiếm. Thân kiếm chạy xuôi tinh hà giống như con trạch, lưới dao chỗ không đoạn có vũ trụ nhỏ sinh diệt. Để cho ngươi nhìn xem chân chính vị diện quyền hành. Cái này giản dị tự nhiên một kiếm đâm ra lúc, 72 tầng thâm viên tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên hỗn loạn. Thâm Viên Thánh Quân nhìn thấy kiếm phong chậm chạp tới gần, lại phát hiện chính mình cả ngón tay đều không thể di động, không là bị giam cầm, mà là hắn vị trí thời gian bị đơn độc tháo rời ra vô hạn kéo dài. Khi hắn rốt cục có thể thấy rõ trên thân kiếm khắc ấn đường vân lúc, mới phát hiện cái kia đúng là vô số cường đại thế giới. Sinh diệt quá trình. Không. Gào thét còn chưa lối ra, mũi kiếm đã điểm ở mi tâm của hắn. Không có máu tươi vẩy ra, không có năng lượng bộc phát, Thâm Viên Thánh Quân chỉ cảm thấy một loại nào đó so tử vong càng đáng sợ đồ vật thuận lưỡi kiếm đao lưu tiến tinh thần hạch tâm. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình trăm vạn năm đến thôn vệ vị mặt ký ức đang bị đảo ngược gặp đến, những cái kia bị Thâm Viên hủy diệt văn minh vong hồn từ ký ức chỗ sâu trồi lên, mỗi một cái đều tại cắn xé linh hồn của hắn. Chiến trường trung tâm, một đạo ánh sáng chói mắt bạo đống nhiên nở rộ. Oeng. Thâm Viên Thánh Quân thân thể như bị sét đánh, cùng lảo đảo lùi lại. Hắn chỗ mi tâm xuất hiện một cái không cách nào càng hợp vết dạng, màu tím đen Thâm Viên bản nguyên thuận vết nước sói mòn, phản phất bị vô hình lô đen thôn vệ. Những cái kia đã từng bị hắn thôn vệ vị diện hối hận, bị hắn nát bấy văn minh ý chí, tại thời khắc này toàn bộ phản nhào. Đây là cái gì? Hắn gian nan gào thét. Trường bào màu đen từng khúc băng liệt. Trần Châu lập vào trong hư không, quanh thân ngũ đại phủ văn vờn quanh, thanh âm không chứa một tia nhiệt độ vị diện thanh toán. Thâm Viên Thánh Quân đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện toàn bộ 72 tầng thâm viên tiên không không ngờ hóa thành một mảnh vặn vẹo dòng số liệu 3, đây không phải là đấu la vị diện năng lượng, mà là đến từ cao hơn văn minh luyện kim cự trận. Trần Châu tinh thần phủ văn cũng không phải là đơn giản thiên địa pháp tắc mô phỏng, mà là một loại khác gáp đảo vị diện phía trên lực lượng. Không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Thâm Viên Thánh Quân gào thét, thiên thánh nước tiên kích điên cuồng vung dậy, lại không cách nào chặt đứt cái kia không ngừng ăn mòn hắn tồn ở mấy vị dòng lũ. Trần Châu không có trả lời, trong mắt phản chiếu lấy ngàn vạn thế giới sinh diệt, tay trái khẽ nâng muốn. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, Thâm Viên Thánh Quân thân thể triệt để ngưng kết, sau đó như đổ sứ giống như phá nát, hóa thành đầy trời màu tím đen đủi. Mà Thiên Thánh Nước Uyên Kích cũng theo đó giải thể, vô số Thâm Viên quy tắc cụ tượng hóa phủ văn bị Huyền Ly thu nhập lòng bàn tay, dung nhập đấu la vị diện hải tâm. Thâm Viên Thánh Quân, vẫn lạc, chương 333, bại vòng, phải có cái thất bại bộ dáng, chương 333, bại vòng, phải có cái thất bại bộ dáng. Chiến trường một chỗ khác, còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự chín vị đế quân, cảm ứng được Thâm Viên Thánh Quân sụp đổ, đều như bị sét đánh. Thánh Quân, Thánh Quân bại. Hắc Đế rít lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Giết. Vì Thánh Quân báo thủ. Liệt Đế điên cuồng hét lên, toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hướng Trần Châu bóng lưng phóng đi. Nhưng mà, một đạo lam tử sắc lưu quang chợt quán xuyên bộ ngực của hắn. Phốc. Quang nhận từ sau đâm lưng vào, lúc trước chiếu phổi ra. Liệt Đế cúi đầu, không thể tin nhìn xem trước ngực thiêu đốt lên ánh chớp năng lượng lưỡi dao. Một trận chiến này, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lam giáp âm thanh băng lãnh truyền đến, tay phải vặn một cái, quang nhận buộc phát ra năng lượng cuồng bạo, triệt để nát bấy liệt đế hạch tâm. Một bên khác, chi đế vừa muốn thi triển tinh thần xung kích, lại bị một đạo thân ảnh vàng nóng chặn lại. Chết! Kim Chảo Thần một tay bóp lấy chi đế cổ, lòng bàn tay tia sáng trong nháy mắt buộc phát, đem cả người hắn bốc hơi thành hư vô. Ông đế bảy ông đại quân bị hải vô lượng thủy chi chân ý bao phủ, vô số thâm viên bảy ông tại trong ngập trời sóng lớn hòa tan. Liêm đế không gian thiết cắt bị mây than thở điện chi chân ý triệt tiêu, cuối cùng bị hàn băng đóng băng, vỡ thành một mịn. Không có bất kỳ cái gì tồn tại là địch. Cơ thú đại quân sức mạnh đã hoàn toàn thống trị ở thâm viên vị diện bất luận cái gì sinh linh phía trên. Huyền Ly tràn đầy nụ cười, nhưng trong tay nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Xem như tinh thần, tại tu luyện luyện kim thuật về thiên phú, Huyền Ly thế nhưng là lấy được Trần Châu tán thành, thanh sắc luyện kim ma trận phối hợp với thân là tinh thần, bẩm sinh cấp đoạt ngoại lai năng lượng tinh cầu quyền hành, thật lớn đấu la tinh ngưng tụ lại huy hoàng như thế, bao phủ tại bắt đầu dần dần sụp đổ thâm viên vị diện, phá toái tiêu tán mà ra vị diện bản nguyên, vị diện năng lượng, nếu như bụi đồng dạng bị đấu la tinh điên cuồng cướp đoạt thôn phệ. Thâm viên thánh quân vẫn lạc, tiêu chí lấy thâm viên vị diện sau cùng dãy rủa triệt để bị bại. 72 tầng thâm viên trong chiến trường, đoàn kia từ thâm viên thánh quân sụp đổ sau tản mát ám tử sắc bụi, bây giờ giống như một mảnh tàn lụi cánh hoa, trên không trung chậm rãi phiêu tán. Nhưng còn chưa chờ nó rơi xuống đất, liền bị Huyền Ly mảnh khảnh đầu ngón tay dẫn dắt, trong nháy mắt dung nhập trong quanh thân nàng thanh sắc luyện kim ma trận. Nhất thời, đấu la vị diện tiên khung lôi minh chấn động. Không phải âm thanh như lôi đình, mà là toàn bộ thế giới pháp tắc tại tham lam thôn vệ thâm viên vị diện bản nguyên. Những cái kia bị thâm viên thánh quân thôn vệ qua 17 cái vị diện còn sót lại ý chí, tại thời khắc này lấy được giải phóng linh hồn chân chiến, hóa thành từng sợi thải sắc lưu quang, phóng hướng chân trời, dung nhập đấu la vị diện thế giới hàng rào. Vị diện tấn thăng đã bắt đầu. Nô. Huyền Ly hơi hơi nhắm mắt, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, nhưng nàng bàn tay lại vẫn luôn bao phủ toàn bộ thâm viên chiến trường. Thiếu nữ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bây giờ phảng phất hóa thành một tòa vô hình vòng xoáy cái phế ước, tham lam tiêu hóa thâm viên vị diện huyết đủ. Chỗ mi tâm của nàng, một cái phủ văn màu vàng nhạt dạng ngời rực rỡ, cái kia là cùng Trần Châu đồng nguyên luyện kim phủ văn đang ra tốc trận này thôn vệ thịnh yến. Trần Châu lập vào hư không, quan sát toàn bộ chiến trường. Vâng. Tại bên người của hắn, cơ giới văn minh sắt thép đại quân còn tại tiến lên. Cơ thú các chiến sĩ vũ khí mổ đủ lệ vẫn tại phun ra hủy diệt diễm quang, nhưng thâm viên sinh vật đã quân lính tan rã. Mất đi thâm viên thánh quân thống ngự, những cái kia vặn vẹo sinh vật thậm chí không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kháng, chỉ có thể điên cuồng hướng thâm viên tầng dưới chót chạy trốn. Nhưng vấn đề là, thâm viên, nơi nào còn có tầng dưới chót? Thứ 108 tầng sớm đã phá toái, thứ 107 tầng cũng hóa thành cho tàn. Từ thứ 81 tầng đến 72 tầng thâm viên vị diện, càng là tại trong thâm viên thánh quân sau cùng dãy rủa bị hiến tế hầu như không còn. Bây giờ thâm viên vị diện đã là một tòa tứ phía lọt gió thuyền hỏng. Từng tầng thâm viên phá toái, từng tầng năng lượng bị bóc lột, từng điểm vị diện bản nguyên bị lực đoạt. Bại vong, phải có cái thất bại bộ dáng. Tất nhiên muốn bị thôn phệ, vậy liền một tên cũng không để lại. Thâm viên thánh quân vẫn lạc, tượng trưng cho trận này vượt qua vị diện chiến tranh thắng bại đã rõ ràng. Nhưng mà, chiến đấu kết thúc vẹn vẹn biến đổi bắt đầu. Khi thâm viên bản nguyên dần dần hòa tan, khi ngàn vạn thâm viên sinh vật tại dòng lũ sắt thép phía dưới hóa thành cho tàn, khi Huyền Ly luyện kim phủ văn đem trọn phiến thâm viên chiến trường dung luyện, chân chính thuế biến, mới chính thức buông xuống tại thần thánh cơ thú đế quốc bản đồ phía trên. 300 giây sau, bắt đầu trung cực thôn phệ. Huyền Ly âm thanh thanh lãnh mà trang nghiêm, không còn là những ngày qua xinh xắn, mà là mang theo một loại nào đó chúa tể một dạng uy áp. Nàng gái kia bàn tay nhỏ nhắn vươn hướng phía chân trời, đầu ngón tay kim mang rực rỡ, thanh sắc luyện kim ma trận điên cuồng bày ra, giống như con nhện to lớn lưới, bao phủ 72 tầng thâm viên còn sót lại bầu trời. Mà Trần Châu lập ở trong hư không, không có di động, nhưng ngũ đại tinh thần phù văn lại tại quanh người hắn xoay tròn, hóa thành một tòa trấn áp chư thiên hỗn độn chi trận. Trận này thôn vệ cũng không phải là đơn thuần năng lượng cấp đoạt, mà là vị diện dung hợp. Thâm viên vị diện mặc dù danh xưng kẻ cấp đoạt, nhưng nó cơ cấu, quy tắc, thậm chí là vị diện diễn hóa phương thức, đều trải qua trăm vạn năm rèn luyện. Nếu là có thể đem hắn tinh hoa tinh luyện, đấu la vị diện tấn thăng sẽ siêu thoát thông thường, đặt vào chân chính vị diện tiến hóa con đường. Đấu la vị diện, bây giờ toàn bộ sinh linh cũng có thể cảm giác được thiên tại chấn động. Mà tại vũ vũ, giang giác, giang giác, một loại trong cõi u minh tiếng vỡ vụn vang vọng tại tất cả mọi người trong nhận thức, không phải thính giác mà là linh hồn tầng diện rung động. Nguyên bản mặt trời chói chang trên cao bầu trời lại bị xé rách ra từng đạo đen như mực khe hở, vô cùng vô tận năng lượng màu tím đen như là thác nước rơi xuống, nhưng lại khi rơi xuống giữa không trung, bị vô hình nào đó sức mạnh cẩn thận thăm dò, hóa thành tinh khiết linh lực triều tịch, hướng về đại địa. Đó là thâm viên vị diện bản nguyên, tại Huyền Ly dưới thao túng, bị hoàn mỹ phân giải. Phổ thông sinh linh chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống cam lâm, toàn thân thư sướng. Nhưng đối với cường giả mà nói, bọn hắn có thể cảm giác được đáng sợ hơn dị tượng. Vâng. 72 tầng thâm viên trên chiến trường, một cái cực lớn tới cực điểm phù văn chậm rãi hình thành. Đó là thiên địa luyện thành cao nhất hiện ra, từ Trần Châu luyện kim phù văn cùng Huyền Ly tinh thần quyền hành cùng cấu tạo. Mà tại phù văn này hạch tâm, nguyên bản thuộc về thâm viên vị diện không gian quy tắc năng lượng cơ cấu vị diện hàng rào. Hết thảy bản nguyên pháp tắc, giống như là bị bạo lực phá giải linh kiện, bị ngạnh sinh sinh rút ra đi ra, sau đó gây dựng lại. Dựng lại. Huyền Ly ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Thâm viên vị diện xác tại vạn vật chăm chú sụp đổ, hòa tan. Sau đó tại luyện kim ma trận trong lò luyện, hóa thành trong suốt tử kim sắc lưu quang, giống như dòng sông tụ hợp vào đấu la vị diện thiên cung. Tử kim sắc vị diện bản nguyên như thiên hà chảy ngược, từ thương khung chút xuống. Đây là trước đây chưa từng thấy cảnh tượng, đấu la vị diện mỗi một tấc đất đều tại tham lam hấp thu những thứ này tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Sông núi tại rung động, dòng sông đang sôi trào, liền trong không khí hồn lực nồng độ đều tại bằng tốc độ kinh người kéo lên. Chương 334, chương cuối, kết thúc, chương 334, chương cuối, kết thúc. Vậy hạ, vị diện hạch tâm đang phát sinh bản chất tính chất thay đổi. Hỏa Thiên Xu quỳ một chân trên đất, máy móc hạch tâm bởi vì năng lượng quá tràn đầy mà phát ra chói mắt hồng quang, dựa theo loại này tăng phúc tốc độ, một canh giờ sau, toàn bộ vị diện hồn lực nồng độ đem tăng lên gấp 3. Trần Châu đứng chắp tay, trong mắt phản chiếu lấy thiên khung biến tiên kỳ cảnh. Hắn có thể cảm giác được, đấu la vị diện bây giờ đang trải qua trăm vạn năm tới tối kịch liệt thủy biến, đây không phải đơn giản năng lượng tích lũy, mà là căn bản cơ cấu tái tạo. Thâm Viên vị diện xem như cấp đoạt hình vị diện, hắn quy tắc cùng đấu la hoàn toàn khác biệt. Thôn vệ tinh hoa của nó mang ý nghĩa. Ông. Đột nhiên, đại lục các nơi sáng lên vô số điểm sáng. Đó là hồn sư võ hồn, hồn thú bản nguyên, cơ thú chiến sĩ năng lượng hải tâm. Tại hoàn toàn mới vị diện theo quy tắc, toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu tự phát tiến hóa. Thất hoàn hồn thánh phát hiện mình võ hồn tự động ngưng kết đệ bát hồn hoàn, cái tại bình cảnh nhiều năm hồn đấu la nước chảy thành sông giống như đột phá tới phong hào đấu la, mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là 10 vạn năm hồn thú nhóm thân thể bắt đầu kết kén tiến hóa, đó là hướng hung thú tiến hóa dấu hiệu. Không phá thì không xây được. Trần Châu than nhẹ. Tại tinh thần của hắn tầm mắt bên trong, vị diện hàng rào đang tại gây dựng lại, trước kia đơn độc hệ tinh bích, bây giờ lại phân liệt thành trong ngoài hai tầng kết cấu. Ngoại tầng cứng cỏi như thân thiết, tầng bên trong thì giống như thể lỏng di động. Ý vị này, đấu la vị diện từ đây đem đồng thời có thành lũy cùng lò luyện hai loại đặc tính. Nhưng thuế biến vừa mới bắt đầu. Giang giác. Đại lục vùng cực nam, một đạo sâu đạt vạn mét kẽ nước đột nhiên nứt ra. Đây không phải tai nạn, mà là Thâm Viên vị diện không gian trồng chất kỹ thuật đang bị đấu la hấp thu, tân sinh không gian nhăn nheo bên trong, đậm đà Thâm Viên năng lượng chuyển hóa làm tinh khiết bí cảnh năng lượng tạo thành một mảnh hoàn toàn mới tiểu thế giới. Bệ hạ mời xem. Tím Khải chỉ hướng không trung, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy. Chỉ thấy trên tầng mây, 72 tòa phù không đảo tự đang từ trong hư vô ngưng kết. Đây là Thâm Viên vị diện 108 tầng còn sót lại khái niệm, tại bị luyện hóa sau cụ hiện thành thiên không chi tầng. Mỗi tòa đảo đều gánh chịu lấy khác biệt quy tắc mạnh vụn, tương lai trở thành thí luyện thánh địa. Mà tại tất cả dị biến trung ương, Huyền Ly thân ảnh tiểu tiểu đã phủ đến vạn mét không trung. Thân thể của nàng trở nên nửa trong suốt, thể nội lưu chuyển toàn bộ vị diện năng lượng mạch lạc. Kinh người nhất là, chỗ mi tâm của nàng, một cái hoàn toàn mới phù văn đang tại hình thành. Nhìn xem từ thiếu nữ bắt đầu lại một lần nữa lớn lên trần châu, trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười. Huyền Ly làn da bắt đầu nổi lên ánh nhuận lộng lẫy, chiều cao của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dần dần giãn ra thành thân thể thủy mỹ thân thể. Viên kia tại nàng mi tâm hình thành phù văn, bây giờ đang bằng tốc độ kinh người khuất trường, hắn đường vân tinh tế đến phảng phất tận chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Đây chính là từ tinh cầu bên trong sinh ra mà già sinh mệnh sao? Kaka, ta cảm giác mình tại thiêu đốt. Huyền Ly âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, thời khắc này nàng phảng phất không còn là đơn thuần sinh mạng thể, càng giống là cả vị diện ý chí cụ hiện hóa. Mái tóc dài của nàng không gió mà bay, mỗi một sợi tóc đều dọc theo ngàn vạn chi tiết năng lượng xúc tu, tham lam hấp thu từ Thâm Viên vị diện bóc ra quy tắc mạnh vụn. Thẳng đến Trần Châu đem một đám cơ thú đại quân mang về đấu la vị diện sau đó, toàn bộ Thâm Viên vị diện liền cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Huyền Ly thôn vệ hầu như không còn. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên hồng trung đại lữ một dạng vụ vụ. Huyền Ly eo giãn ra ra hoàn mỹ đường cong lúc, 72 tòa phủ không đảo đồng thời phun mạnh ra nối liền trời đất của sáng. Nàng tóc nhọn nhỏ xuống mồ hôi đang rơi xuống quá trình bên trong hóa thành thể lòng hồn lực, khi đệ nhất tích chạm đến đại địa. Oeng. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm cây cối trong nháy mắt tăng vọt ngàn mét. Tinh thần bản thể đang tại cụ tượng hóa. Trần Châu bạch kim chiến bào đột nhiên bốc cháy lên tương viêm, lộ ra làn da hiện ra cùng Huyền Ly mi tâm đồng nguyên luyện kim phù văn. Huyền Ly tượng trưng cho đấu la tinh cầu thăng hoa quá trình bên trong, những cái kia sớm đã tu luyện đến cấp 99, thậm chí là đạt qua cấp 99 cực hạn đấu la cảnh giới, một cái đau khổ khốn tại chỗ, không cách nào tổn tiến hồn sư nhóm, ngạc nhiên phát hiện mình con đường phía trước tựa hồ bỗng nhiên sáng sủa. Hồn thú gào thét khiếu thiên, từng tầng mây đen ngập đầu tầm thường bao phủ tại từng đầu tấn thăng hồn thú bầu trời. Cái kia đã từng kéo dài mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm kinh khủng lôi kiếp, tại lần này, phảng phất trở nên ngoài định mức ôn hòa. Huyền Ly thân thể còn tại bành trướng, sợi tóc của nàng hóa thành mênh mông tinh hà mạch lạc, chảy xuôi tại đấu la đại lục màn trời phía trên. Da thịt ở giữa đường vân gây dựng lại vì cổ lão luyện kim phù văn, cùng nơi sâu xa của đại lục vị diện hạch tâm dao động cộng hưởng. Khi nàng đầu ngón tay chạm đến hư không lúc, ầm ầm, 72 tòa phù không đảo tự ầm vang rơi xuống, cũng không phải phá hư, mà là cắm rễ. Hòn đảo dưới đáy kéo dài tới ra thanh sắc năng lượng bộ rễ, đâm vào đại lục, như cùng sống vật giống như du tàu ở địa hạch chỗ sâu. Mỗi một cái trên hòn đảo đều hiện lên ra một tòa như thủy tinh tháp nhọn, ngọn tháp phun ra xuyên qua vân tiêu năng lượng triều tịch. Đó là Thâm Viên vị diện hạch tâm nhất quy tắc mạnh vụn, thôn vệ cùng tiến hóa. Kaka, đấu la vị diện đang tại đột phá hành tinh cấp cực hạn. Huyền Ly âm thanh giống như ước vạn sinh linh cùng vang vọng. Con ngươi của nàng đã không còn là nhân loại mà là mênh mông tinh toàn, phản chiếu lấy vô số thế giới sinh diệt. Trần Châu đạp không mà lên, sau lưng ngũ đại bản nguyên phủ văn sen lẫn thành vương tọa. Hắn tự tay đè lại Huyền Ly mi tâm, viên kia tân sinh phủ văn chợt sáng lên, dung hợp. Ra lệnh một tiếng, đại lục quanh minh. Tinh đấu đại xâm lâm cây cối đột nhiên vặn vẹo biến hình, cường tráng thân cây nứt ra, lộ ra sáng chói năng lượng hải tâm. Mỗi một gốc thực vật đều tại gây dựng lại, hóa thành nửa máy móc nửa vết nhục hoàn toàn mới giống loài, tinh khung dây leo. Thiên đấu thành chỗ phế tích, đã từng bể tan cảnh tường thành bị kim loại trạng thái lỏng tái tạo. Kim loại chất lỏng giống như là nắm giữ sinh mệnh giống như leo lên mà lên, đem trọn tòa thành thị cải tạo thành một tòa lưu động cơ thể sống cứ điểm. Trên đường phố kinh hoàng bình dân chợt phát hiện, da của mình nổi lên màu vàng nhạt đường vân, võ hồn tự động tiến hóa vì máy móc cộng sinh thể. Đây chính là vị diện tấn thăng. Cáp Lạc Tát túi đầu nhìn mình hai tay. Minh Vương võ hồn da lông ở giữa chạy xuôi thể lỏng lôi đỉnh, mỗi một lần hô hấp đều có thể thu nạp trong thiên địa tự do năng lượng. Bên cạnh hắn mưa lạnh lai thì triệt để hóa thành nửa trong suốt hữu ảnh, mỗi một bước bước ra đều biết sẽ rách ra ngắn ngủi không gian kẽ nứt. Không, cái này đã vượt qua tấn thăng. Trần Châu âm thanh vang vọng đại lục, đây là vị diện thăng cách, từ hôm nay trở đi, đấu la vị diện đem bước vào tinh hệ cấp văn minh lĩnh vực. Đấu la tinh, viên này cô độc mà huy hoàng tinh cầu lơ lửng tại trong vũ trụ mênh mông. Tinh cầu mặt ngoài vẹn vẹn có một khối đại lục, chiếm cứ toàn bộ tinh cầu diện tích bề mặt 1/3, nó chính là trong truyền thuyết tuyên cổ tồn tại đấu la đại lục. Đứng tại vũ trụ quan sát, cả mảnh đại lục giống như một khối sáng chói lam bảo thạch, biên giới còn cuốn như thủy tinh trong suốt che chắn. Đại lục trung tâm bây giờ đang lập lòe hào quang và nóng, đó là thần thánh cơ thú đế quốc sắt thép thánh thành tại hàng tinh chiếu rọi xuống chiết xạ ra hào quang. Bây giờ Đấu La đại lục sớm đã không còn là trước đây bộ dáng. Khi xưa nhân loại cùng hồn thú như nước với lửa cục diện, tại thần thánh cơ thú đế quốc dưới sự thống trị đã trở thành lịch sử. Sắt thép thánh thành quảng trường trung ương bên trên, đứng thẳng một tôn cao tới ngàn mét kim loại tấm bia to, phía trên khắc lấy mấy chữ to: Vạn vật cộng sinh, văn minh vĩnh tồn. Đầu máy tộc các chiến sĩ tại trong thành thị đi xuyên, thân thể của bọn hắn có thể tại hình người cùng hình giọt nước đầu máy hình thái ở giữa tự do chuyển đổi. Trong lồng ngực biến hình hạch tâm lập lòe u lam tia sáng, mỗi một lần hình thái chuyển đổi đều biết lôi kéo không khí chung quanh sinh ra âm bạo. Mãnh liệt thú tộc chiến sĩ thì càng giống là nửa máy móc bán sinh vật kết hợp hoàn mỹ thể. Bọn hắn bảo lưu lấy thú loại đặc thù, nhưng lại nắm giữ kim loại chế tạo sắc bén nhanh vút cùng bọc thép. Một vị manh thú tộc trưởng giả đang tại Thánh Thành Học viện giảng bài, trước ngực hắn chip thông minh hình chiếu ra hình ảnh 3 chiều, đang vì các học sinh giảng giải hồn lực cùng năng lượng cơ giới lượng chuyển hóa công thức. Nhân loại hồn sư nhóm tiến bộ đồng dạng kinh người. Tại đế quốc thiết lập hồn sư trong học viện, 12 tuổi thiếu niên đang tại nếm thử dung hợp thứ 2 hồn hoàn. Bên cạnh cỡ lớn dụng cụ chính xác điều tiết khống chế lấy quá trình dung hợp, hồn hoàn cùng máy móc xương cốt kết hợp hoàn mỹ, sinh ra năng lượng ba động thậm chí kinh động đến ngoài 3 cây số hồn thú điểm định cư. Nói lên hồn thú, phía đại lục này lớn nhất biến đổi có lẽ chính là bọn chúng. Đế quốc khai thác trí lực tăng phúc dược tề để cho hồn thú nhóm thu được trước nay chưa có trí tuệ. Đã từng làm người nghe tin đã sợ mất mật 10 vạn năm hồn thú, bây giờ có thể đang tại trong khoa nghiên sở nghiên cứu tinh tế nhảy vọt lý luận. Bây giờ, tại Đấu La tinh duy nhất một khối trên phủ không đại lục, đế quốc quân chủ Trần Châu nhìn chăm chú trước mắt nguy nga không gian chi môn. Cái cửa này cao vút trong mây, trên khung cửa nạm đến từ mỗi chủng tộc khoa học kỹ thuật kết tinh. Khi hắn giơ cánh tay lên lúc, trên cổ tay thập nhị giai hồn hoàn dần dần sáng lên, cùng ngực biến hình hạch tâm sinh ra cộng minh. Lấy thần thánh cơ thú đế quốc chi danh, Trần Châu âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh hệ thống truyền khắp toàn bộ đại lục, mở ra kỷ nguyên mới đại môn. Xích kim sắc luyện kim năng lượng từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, rót vào trong cửa ương hư không. Cả tòa đại môn bắt đầu rung động, không gian giống mặt nước giống như nổi lên gợn sóng. Đem năng lượng đạt đến điểm tới hạn lúc, một đạo ánh sáng chói mắt chợt bộc phát. Dị thời không thông đạo liền như vậy mở ra. Sắt thép thánh thành trên khán đài, đầu máy tộc biến hình chiến sĩ tập thể biến đổi thành hình thái chiến đấu, tiếng động cơ nổ vang tận mây xanh, mãnh liệt thú tộc các chiến sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, máy móc lợi chảo va chạm ra hỏa hoa, nhân loại hồn sư nhóm triệu hồi ra hoa mỹ hồn hoàn. Hồn lực ba động nối thành một mảnh quang hải. Đế quốc con dân không biết phía sau cửa chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, nhưng bọn hắn biết, chinh phục thời cơ đã đến tới. Quân viễn chinh, xuất phát. Trần Châu mệnh lệnh thông qua lượng tử hệ thống truyền tin đồng bộ truyền lại đến trong mỗi cái chiến sĩ máy nhận tín hiệu. Giờ khắc này, toàn bộ Đấu La tinh đều đang nhấp nháy. Máy móc cùng hồn lực đan vào tia sáng xuyên thấu tầng khí quyển, tại vũ trụ đều có thể thấy rõ ràng. Ngày xưa cựu địch bây giờ kề vai chiến đấu, khoa học kỹ thuật cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp, một cái mới tinh thời đại đang tại mở ra.